Mangalam, Nam mô Bụt Tha Giá. Con vô thường không kiến, thành kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ sáu ngày 10 tháng 6 năm 2011, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Banh Pháp mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối. Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng. New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng. California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng. Paris 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều. Sydney 10 giờ 30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình A Tỳ Đàm thiện sẽ do Đại Đức Pháp Chín giảng giải với sự điều hợp của Đại Đức Pháp Đăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha Gia. Dạ, nếu sư Minh Hạnh bận, vô thường xin mời Thích Anicca đọc kinh lễ Tam Bảo ạ.
Mời Bụt Tha Gia. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bạch ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian dạy vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu uy đức Phật Bảo, nguyện cầu uy đức Pháp Bảo, nguyện cầu uy đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị xấu xa, những nghịch duyên trở ngại, thảy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc thú trong thiền. Chư thiên đà vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý. Rồi phản hồi thiên sứ, chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Nam mô Bụt Tha Gia.
Dạ, xin cảm ơn Chích Anh Cha. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình A Tỳ Đàm ngày 10 tháng 6 năm 2011, chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Trác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Gia.
Nam mô Bụt Tha Gia. Kính thưa đại chư công đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Đề tài ngày hôm nay của chúng ta là đề tài chứng thiền theo A Tỳ Đàm. Và chúng tôi có thể nói với quý Phật tử rằng đây là một ở trong những phần mà làm cho những người ngạc nhiên nhất khi mà chúng ta đi vào thế giới của A Tỳ Đàm. Chúng tôi nhớ hồi nhỏ học với Phật tử Tịnh Sử, có nhiều khi Ngài nói về cái hiểu của thực tích và cái hiểu của A Tỳ Đàm. Ngài có nói rằng có nhiều cái người đời nghĩ rằng không phải là thiện, nhưng mà nó lại là thiện. Chúng tôi lấy một ví dụ là quý vị cầm một quyển sách, quý vị đọc, đọc hiểu những dòng chữ trên trang sách đó, và đọc bằng cái tâm rất là nhẹ nhàng, không bị chi phối bởi tham sân si. Thì cái chuyện đọc sách bằng cái tâm đó, ở trong A Tỳ Đàm gọi là tâm đại thiện dục giới. Đối với chúng ta đọc một trang sách không có điều gì là thiện hết. Nếu phải là trang kinh và trang sách thường, ví dụ như một chuyện như vậy, hay là có nhiều việc làm trong đời sống hàng ngày, chúng ta làm bằng một nội tâm rất là thanh thản, không có phiền não. Cái tâm đó chúng ta làm bằng tâm thiện, mặc dù nó không phải là một thiện nghiệp, nhưng mà nó làm bằng tâm thiện. Như vậy người đời họ không có nhìn nhận cái đó là đó là tâm thiện. Cái thiện tâm mà chúng ta nói trong đời sống nó khác hơn là cái tâm thiện mà chúng ta nói trong A Tỳ Đàm. Nhưng mà ngược lại, có những điều người đời họ thấy rất là thiện, nhưng mà với A Tỳ Đàm thì không phải là thiện. Ví dụ như là khi mà chúng ta nói đến thiện thì chúng ta nói đến nhân lành và quả vui. Việc làm của các vị A-la-hán, việc làm của Đức Phật, tuy là những việc làm mà chúng ta nói là với tổng lòng đại bi vô lượng, với sự cứu khổ chúng sanh vân vân mà vân, nhưng mà những gì các ngài làm gọi là tâm hạnh hay là tâm duy ta, không gọi là tâm thiện. Và một điểm rất là ngạc nhiên ở trong A Tỳ Đàm đó là những cái tâm đạo được tính là tâm siêu thế, là những tâm vượt ra ngoài những cái quan niệm về thiện ác của dục giới. Và cho chúng ta biết về một cái phạm trù hoàn toàn khác biệt khi mà chúng ta nói về tâm siêu thế so với các tâm thiện. Chúng ta có thể nói rằng có cả hàng mấy mươi khía cạnh mà liên quan đến tâm thiện làm cho chúng ta ngạc nhiên không ít. Rất tiếc là thưa quý Phật tử, thì giờ ngày hôm nay không cho phép để mà chúng ta đào sâu vào tất cả. Nhưng mà ít nhất một số khái niệm về thiện sẽ cho chúng ta thấy rằng về phương diện này, A Tỳ Đàm quả thực mở ra một cánh cửa đưa chúng ta vào một khung trời rộng lớn. Chúng tôi mời quý vị nghe phần chánh kinh trước và sau đó chúng ta sẽ thỉnh chư vị giảng sư. Hôm nay sẽ có hai phần, phần đầu để Đức Pháp Đăng sẽ giảng, phần sau để Đức Pháp Tăng sẽ giảng. Rất tiếc rằng chúng tôi không có mặt hết cả buổi học, chúng tôi chỉ có tham dự một giờ đầu. Mong rằng quý Phật tử sẽ có thời giờ an tịnh để lắng pháp, cùng để tính pháp với đề tài quan trọng hôm nay. Xin mời quý Phật tử hoan hỷ đọc cho phần đầu.
Dạ, Nam Mô Bố Tha á, Sa Thối Lòng Tha. Chúng con hành kính tri ân thượng đại đức đẳng và con kính hạnh hành kính bản lễ cúng cho tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý cô anh chị. Dạ, con xin phép được gặp tín nhân ạ. Dạ, bài học hôm nay là về tâm thiện, phần A, thiện theo A Tỳ Đàm. Thiện hay cú xa lá là từ ngữ của căn cú bất thiện, xa lá rung động, vậy thiện nghĩa là việc trừ điều bất thiện, việc trừ ác xấu, đối trị với ác xấu, đối trị với các pháp ác. Cú bất thiện, xa lá, 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 cách chặt, vậy cú xa lá là cách diệt những gì không đúng. Cú bất thiện, xuống làm cho tiêu tan lá cách bất, vậy cú xá lá là làm tiêu tan điều bất thiện. Cú xá là một loại cỏ này cắt đặng tan với hai khía là sắc đá. Cũng vậy, cú xá lá là cắt các phiền não. Hai tâm thiện, tâm A tâm thiện được giới tịnh thảo, cú xá lá, ca lá ra, ca lá sắc đá là những tâm bằng trong cõi dục giới, thường tạo những kết quả an vui. Thiện hay cú xa lá là từ ngữ căn cú bất thiện, xa lá rung động, vậy thiện nghĩa là việc trừ điều bất thiện, việc trừ ác xấu, đối trị với ác xấu, đối trị với các pháp ác. Cú bất thiện, xá cấp chặt, vậy cú xa lá là cách diệt những gì không đúng. Cú bất thiện, xứ làm cho tiêu tan lá cách đứt, vậy cú xá lá là làm tiêu tan điều bất thiện. Cú xá là một loại cỏ này cắt bàn tay với hai khía lá sắc bén. Cũng vậy, cú xá lá là cắt các phiền não. Tâm thiện dục giới còn được gọi là tâm đại thiện. Má hai cú xá lá sắc đá vì những lý do sau đây tạo được nhiều quả. Tuy tâm thiện dục giới chỉ có 8 tâm nhưng có thể tạo được 16 tâm quả là 8 tâm quả thiện dục giới vô minh và 8 tâm quả dục giới hữu minh. Vì vậy nên nói là tạo được nhiều quả. Sinh ở nhiều cõi, tâm thiện này có thể sinh trong tất cả các cõi hữu tâm, chỉ trừ cõi vô tưởng, vì chúng sinh nơi đó không có tâm nên tâm thiện không thể phát sinh nơi đó được. Biết được nhiều cảnh, có tất cả là 21 cảnh. Nếu tính rộng là tâm thiện dục giới, có thể biết hết các cảnh ấy, vì tâm này rất linh động, chứ không cứng nhắc như những tâm thường. Trừ tâm dự trí, chỉ chăm chú vào một cảnh. Tâm đại thiện dục giới gồm 8 thứ tâm căn cứ trên 3 phương tiện, thọ hỷ hay thọ xả, đem lại ở những tâm bất thiện. Hợp trí hay vô trí, hợp trí là tâm thiện khi sinh lên có sự sáng suốt, tinh tường, nhận thức khôn khéo. Vô trí là tâm thiện khi sinh lên không có trí tuệ, đồng sinh, tức là tâm tốt đẹp nhưng thiếu sự sáng suốt. Vô trợ hay hữu trợ, xem lại ở tâm bất thiện. Một tâm đại thiện, họ hiểu hợp trí vô trợ là tâm tốt khi sinh lên có cảm thọ, hoan hỷ, có sự sáng suốt và phát sinh một cách tu lệ. Thí dụ như một người lâu ngày không gặp chư tăng Một hôm trong tháng một nhà sư đi bác, liền phát tâm hoan hỷ nghĩ rằng may mắn cho ta được gặp được tạo phước, liền đem vật thật để bác. Gặp ngài kia liền phát tâm hoan hỷ, họ hỷ nghĩ rằng đây là một cơ hội để tạo phước, hợp trí vì biết đúng nhân quả, liền đem vật thật để bác vô trạo vì hành động không đưa được. Hai tâm đại thiện thọ hỷ, hợp trí hữu trợ là tâm lành sanh nên tới cảm giác vui mừng, có sự hiểu biết sáng suốt, nhưng phát sinh với sự trì hoãn chậm chạp. Thí dụ một người có vật quý muốn bố thí, nhưng vì tiếc của nên tâm còn chần chờ đắn đo, sau một lúc tự nghĩ sự giúp đỡ khả ly là pháp cao thượng quý báu hơn cả vật này, nghĩ vậy xong người đó liền hoan hỷ bố thí. Sự phân vân nghĩ tới những nơi của người đó được gọi là hữu trợ. Ba tâm đại thiện thọ hỷ đi trí vô trợ là tâm đành có cảnh họ vui mừng phát sinh mau lệ, nhưng thiếu sự sáng suốt. Thí dụ một người tốt bụng sẵn sàng giúp đỡ mọi người, nhưng vì thiếu sự xem xét kỹ nên bị người lợi dụng. Bốn tâm đại thiện thọ hỷ đi trí hữu trợ, tâm thiện có cảm giác vui mừng nhưng thiếu sự sáng suốt và phát sinh chậm chạp. Thí dụ một người tánh vốn vui vẻ và không hề biết luật nhân quả, khi có người kêu gọi làm việc từ thiện thì đắn đo, nhưng sau cùng vì lẽ nên cũng bắt tay vào. Khi bắt tay vào với không khí an lành nơi làm việc khiến người ấy cảm thấy vui vẻ thoải mái, nhưng tâm đại thiện họ xã hợp chứng vô trợ là tâm thiện có cảm thọ thản nhiên sáng suốt và sanh khởi rất nhanh. Như một người có thói quen hay làm phước, thấy người cùng khổ, người ấy thản nhiên giúp đỡ cho không do dự, sau đó còn biết hồi hướng phước đến thân nhân quá bản. Sáu tâm đại thiện thọ xã hợp trí hữu trợ là tâm lành với cảm thọ thản nhiên, có sự suy xét sáng suốt nhưng cần nhân trợ giúp mới sanh khởi. Bảy tâm đại thiện thọ xã lưu trí vô trợ là tâm thiện có cảm thọ thản nhiên, chứa sự suy xét sáng suốt nhưng sanh khởi một cách mau lẹ. Thí dụ một đứa bé thấy cha mẹ đảnh lễ tượng Phật liền bắt chước làm theo không do dự. Tám tâm thiện thọ xã lưu trí hữu trợ là tâm lành có cảm thọ bình thản, thiếu sự sáng suốt và thể lên một cách chậm chạp sau nhiều lần được nhắc nhở. Như một người nghèo nhưng thiện tâm thấy người hạnh phúc muốn bố thí nhưng lại do dự vì hoàn cảnh của mình, cũng không nhân giả gì, nghĩ đi nghĩ lại một hồi mới chịu bố thí. Và chúng con kính cung thỉnh đại đức Pháp Băng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Phật Thầy nhé.
Dạ, Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tam Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Cái đến lễ Đức Phật, Giá Pháp và Chư Tăng, cái đến lễ Thượng Tọa Nhật Đẳng, Đức Phật Tăng, cùng Chư Tôn Đức Tăng ở trong rung, và xin chào quý bà, quý cô, tình nữ, xin chào Phật tử. Hôm nay thì bài học chia làm hai phần, phần A, phần B. Và để mở rộng cho cái bài học hôm nay thì vì thấy Đức Thế Tôn là vị đạo sư vô thường, và Ngài chỉ nói trong thế gian, trong tam giới này. Và thường thì chúng ta biết những cái tâm thiện hay là những cái thiện pháp này á, thì luôn cả chúng ta hay những vị phạm thiên, những vị chư thiên đều xài những cái tâm thiện này. Thì chúng ta nói chung vô á, 27 cõi vua dục giới á, đều xài cái tâm thiện dục giới này. Chỉ trừ ra ở trong các cái cõi vui này mà các bậc A-la-hán thì không xài, mà như chúng ta dẫn nhập đầu tiên của chúng như vậy chúng ta thấy rằng mình tuy rằng mình dùng cái dục giới, cho thực sự ra đó ở cõi dục giới thì nó nhiều cái việc làm. Chúng ta sẽ nghe cái phần B đó, nhưng chúng tôi muốn nói trước để quý vị thấy, có nghĩa là những cái tâm này sanh trong những cái cõi vui và luôn cái cõi khổ đó. Thường thường cũng nói người cõi khổ xài được 37 thứ tâm, khi họ khởi lên 8 tâm thiện này thì những cái tâm quả sẽ đưa họ tái sanh về những cái cảnh giới vui và không còn rơi vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh hay Atula. Thì chính những cái điều này mình thấy rằng cái luôn cả bốn người cổ cũng xài 37 cái tâm, trong đó có 8 tâm thiền dục giới và chính là 8 tâm thiện này. Như vậy thì chúng ta nhìn chung vô đó là trong 31 cõi, dù là năm tịnh cư thiên chưa đắc đạo quả A La Hán thì vẫn xài cái tâm thiền. Như vậy tâm thiện này nó có 10 cái thuộc tính, nhưng mà nói chung vô thì chúng ta thấy rằng cái thiện là cái gì tốt đẹp, nó cắt đứt những gì bất thiện, hay là diệt trừ những cái gì đó xấu, những cái gì đó không có tốt đẹp. Như vậy như chúng ta vừa nghe cái bài, nó cắt đứt, nghĩa là thường thì chúng ta thấy tâm thiện nó làm việc chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tộc ở trong cái lộ đắc đạo đắc quả. Và dù chúng ta đắc thiền thì cái tâm thiện nó cũng làm việc chuẩn bị cận hành thuận thứ rồi thiền chuyển tộc rồi thiền là trở thành người người đắc thiền. Thì chính cái thiện này là nó sanh nó trong nhiều, ở có được trong nhiều người và nó sanh được nhiều cõi, nó làm được nhiều việc, thành ra cái tâm thiện này nó làm được tới 10 việc lần. Nhưng mà 10 việc đó chúng ta sẽ nghe Đức Pháp Tân giảng. Còn riêng về phần chúng tôi thì chúng tôi chỉ giảng cho quý vị nghe về những cái thuộc tính, những cái thuộc tính của những cái tâm thiện này. Thì chúng ta cũng đã nghe cái bài đọc rồi đó, thì chúng ta thấy rằng cái tâm thiện này nó có cái điểm rất là đặc biệt như vậy. Nên đó, chúng ta nghe và chúng ta thấy rằng một người mà khi cái tâm thiện này nó có mặt á, thì người đó sẽ không bao giờ làm những điều xấu. Và thường thì chúng ta thấy Đức Phật này nói rằng cái người chúng ta đó không có tốt hay xấu, mà ở nơi cái thiện pháp có hay không có. Ví dụ người chúng ta không phải là đẹp trai hay đẹp gái, giàu sang quý phái hay là người học rộng hiểu nhiều mà trở thành người trí. Mà cái người trí thì có cái tâm thiện này, vì cái tâm thiện là cái tâm thiện học trí, có nghĩa là nó có cái trí tuệ. Còn khi mà chúng ta làm bất thiện, dù chúng ta đẹp trai, thông minh, giàu sang, học rộng hiểu nhiều, nhưng chúng ta làm bất thiện thì cũng đều gọi là cái hạng người bất thiện hết, cũng đều gọi là hạng người xấu. Nên thường thường quý vị học trong cái tâm thiện dục giới này thì quý vị thấy cái người tốt người xấu đó, theo Phật, theo Đức Phật đó, thì Đức Phật gọi là các cái hành động mà phân biệt người tốt hay người xấu, chứ không có phải phân biệt nơi cái người đó kiến thức học rộng hiểu nhiều hoặc là vua chúa hay là những cái vị quan thần hay là những người này người kia mà gọi là tốt, người đó tốt. Mà ở đó nếu người đó có cái tâm bất thiện thì cũng gọi là cái người xấu, người ác, cái người tội lỗi. Còn khi người nào có cái tâm thiện, dù là người đó là cùi, là lũi, là hủi, hoặc là gù lưng như là Cú Trúc Ta Ra, hoặc là cùi như ông Sắc Má Bút Thá, nhưng mà khi mà họ có cái tâm thiện này thì Đức Phật Ngài cũng mà đều cái tán thán những người mà có cái thiện tâm. Như vậy á, thì chính tính chung vô á, chúng ta tính chung vô thì chúng ta thấy cái tâm thiện nó ở nơi người nào đó thì nó sẽ có cái sự tốt đẹp. Nên bình thường quý vị đã mình hôm qua mình học mình cũng đã nghe rồi, thiện nó có cái tính gì, nó tính tốt đẹp, nó không bệnh hoạn, khôn khéo, khôn ngoan, sáng suốt, không lỗi lầm, cho ra cái quả vui. Thì chính đó, cái thiện mà chúng ta đang học là nó có năm cái nghĩa như vậy. Nên khi mà nói đến cái tâm thiện nó tạo được nhiều cái quả. Như vậy thì chúng ta thấy thường thường một người mà làm thiện nó tạo ra 16 cái quả, mà mình thấy những mắt mình thấy cảnh đẹp, tai nghe cái tiếng hay, mũi ngửi mùi thơm, miệng nếm vị ngon, thân xúc chạm như êm ấm, rồi tiếp thu những cái vật tốt đẹp, rồi cảnh tốt đẹp đó, rồi quan sát cảnh tốt đẹp đó. Đó là 8 cái tâm quả, 8 tâm quả mà vô nhân. Còn 8 tâm quả hữu nhân đó là 8 tâm đại quả mà tương ưng với cái tâm đại thiện này. Nên thường thường khi mình nói đến cái người mà làm thiện đó cho ra 16 quả, có nghĩa là khi mình làm thiện mình sanh về cõi trời đó, thì mình suốt cả cuộc đời ở cõi trời mình 576 triệu năm, bằng cõi trời đau lợi 576 triệu năm như vậy. Nhưng mà lúc nào đó thì cái điều vui đó, mắt mình thấy cảnh sắc đẹp, tai nghe tiếng hay, mũi ngửi mùi thơm, miệng nếm vị ngon, thân xúc chạm vật êm ấm, suốt cả 576 triệu năm ở cõi trời là như vậy. Và thường thì 8 cái tâm thiện, 8 cái tâm quả mà thường quý vị thấy trong A Di Đà nói rằng thức á, nghiệp thức nó tạo ra cái quả thức, mà nghiệp thức á, thì mình có 19 thứ thức đi tục sinh, nó tạo ra 32 cái quả thức bình nhật. Quả thức bình nhật là như là nhãn thức thọ xả quả thiện, nhĩ thức thọ xả quả thiện, tỷ thức thọ xả quả thiện, thiệt thức thọ xả quả thiện, thân thức thọ lạc quả thiện, tiếp thâu thọ xả quả thiện, quan sát thọ xả quả thiện, quan sát thọ hỷ quả thiện. Đó là 8 cái tâm quả, 8 tâm quả vô nhân. Còn 8 tâm quả hữu nhân là 8 tâm đại quả mà tương ứng với những cái tâm đại thiện mà chúng ta đang học đây. Đó là 16 quả. Và khi mà mình tái sanh trời người đó thì chúng ta thường nghe nói rằng bảy cái người phụ nữ mà chưa từng sa đọa vào bốn đường ác đạo suốt hàng trăm ngàn kiếp đó, Ví dụ chúng ta nghe Hoàng hậu Khê Ma, hoặc là bà Di Du Đà La, Di Mẫu Gotami, rồi bà Bhattacharya, rồi bà Kissa Gotami. Những cái người phụ nữ này là có một lần đó là em của một vị Phật. Và chính những người phụ nữ này đã làm phước đối Đức Phật và Chư Tăng ở trong cái thời kỳ đó, và suốt trải hàng trăm ngàn kiếp như vậy, những cái người phụ nữ này chưa từng rơi vào bốn đường ác đạo. Bởi vì cái người mà tạo được cái thiện tâm nó cho ra nhiều cái quả, và người này có cái hiện báo nghiệp mà ngay đời sống này được an vui, rồi sanh báo nghiệp là nhiều kiếp sanh ra được làm người trời, rồi hậu báo nghiệp là nhiều nhiều kiếp đó, sanh ra được sanh tiếp tục vào những cái kiếp làm trời người. Và những cái điều này đó là một cái điều mà khi chúng ta hiểu được cái tâm thiện nó tạo được nhiều cái quả, và cái quả đó cho chúng ta giống như một người đi đi buôn bán, những cái chuyến hàng buôn bán mà nó có cái lợi, thì cái lợi tức nhiều, có nhiều khi cái lợi tức đó mình ăn hàng trăm kiếp, hàng ngàn kiếp, mà những cái mình sanh trong cái chuyến đi buôn đó mình ăn không hết, mình xài không hết, nó cũng giống như vậy quý vị. Nên thường thường những người mà họ tạo được thiện nghiệp mà đối với trong cái bài kinh phân biệt cúng dường đó, họ biết bố thí đến những cái vị mà thánh trong sạch, như là 14 cái sự bố thí cúng dường trong phân biệt cúng dường là cúng dường cho Đức Phật đó, thì hàng trăm hàng kiếp, hàng trăm ngàn kiếp vậy không bao giờ rơi vào được bốn đường ác đạo. Hay là chúng ta nghe nói rằng cái nàng Ambabali, nàng giềng sòi, mà khi mà được Đức Phật nhận cái sự cúng dường của mình đó, lúc cho quy đem nhiều vàng bạc đổi cái bữa trai tăng cúng dường cuối cùng đó, nhưng mà bà Ambabali dù là bà là người kỹ nữ nhưng mà nhất định mà không chịu đổi, vì bà hiểu được cái cúng dường cho Đức Phật và chúng tăng như vậy là cái đại khí. Và trong cuộc đời chúng sanh thì nhiều, nhưng mà không có dễ gì mà mình làm được cái việc đại khí này. Và trong 365 ngày của một năm, nó không dễ gì mình gặp được bậc đạo sư và gặp được chúng tăng. Trong tam giới này cũng không có thể mình, ví dụ như mình thấy là Đức Phật ngày xuất hiện ở cõi nhân loại này, dù là Nam Tiện Bội Châu, Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Châu, hoặc Bút Bắc Cô Lô Châu đó, hay là bảy cõi dục giới, 16 cõi sắc giới, 4 cõi vô sắc đó, thì ngày hôm nay Thế Tôn ngày chỉ ăn một bữa trưa thôi. Mà trong tam giới biết bao nhiêu chúng sanh, biết bao nhiêu những vị chư thiên đang chờ đón để được bố thí cúng dường. Nhưng mà Đức Phật ngày thường quán xét người nào có cái tâm mà cái tâm đại thiện này, thì ngài sẽ đến để mà nhận cái vật thí của người đó. Nên thường thường quý vị thấy á, luôn cả thiên hộ Sư Già Cha, Sư Già Ta và Đức Trời Đế Thích đó, phải quá hiện thành cái người nghèo nàn để cúng dường cho ngài Kassapa. Vì chúng ta biết rằng những cái vị thánh tăng này một ngày chỉ ăn có một bữa ngọ trưa thôi, mà những người nào mà cúng dường cho những vị này là cái phước báo vô lượng. Và những người thông minh ở trên đời thì họ biết rằng những việc bố thí cúng dường cho những vị sa môn, những người tu hành chánh hướng chánh hành, những vị mà đã thành tựu đạo quả niết bàn, những vị mà diệt trừ tham sân si, những cái vị đó là cái phước điền vô thường ở trong đời. Chúng ta nên hiểu cái từ vô thượng trong đời, có nghĩa là trong tam giới này ngài nhận cái vật thực bữa hôm nay đó chỉ nhận một lần thôi. Và người nào mà có cái thâm, cái thiện tâm, cái thiện trí đó, mà muốn để làm phước, muốn để bố thí cúng dường cho những cái vị mà nhiều cái hạnh tu, nhiều cái thành tựu đó, thì cái quả phước mình vô lượng vô biên. Nên thường thường chúng ta nghe đó là những tâm thiện chúng ta sanh khởi đó, nó phát sanh là một điều kiện ở trong ba điều kiện, như là vật thí, tâm thí và đối tượng thí. Vật thí là mình có cái vật tốt đẹp, tâm thí là mình có cái tâm hợp trí, mình muốn bố thí cho những vị ly tham. Rồi đối tượng thí là những cái đối tượng là những bậc ly tham, thì quả thật sự cái quả phước mình nó không thể nào mà đong đo tính đến được. Đức Phật ví dụ như là một cái biển lớn mênh mông vậy, không thể nào mình nói bao nhiêu thùng nước được. Thì cái việc thiện mà mình làm, thiện hợp trí đó, mà thọ hỷ hay là thọ xả đó, vô trợ, thì nó cho ra cái quả rất là nhiều. Và nó có thể ví như là những cái hồ nước lớn, không thể nào lấy cái thùng, lấy cái lon gì mà đong đo tính đếm được với bao nhiêu tỷ tỷ cái thùng nước được, không thể nào tính đếm đong đo được. Thì Đức Phật ngài nói những người mà biết được cái thiện tâm, là mỗi chúng ta ai cũng có cái thiện tâm. Và khi mà cái thiện tâm đó mình làm những cái thiện tâm mà dục giới hữu nhân như vậy đó, thì có nghĩa là cho ra 16 quả, 8 quả vô nhân và 8 quả hữu nhân. Có nghĩa là nhiều kiếp mình sanh ra mắt mình nhìn thấy cảnh đẹp, nhiều kiếp mình sanh ra tai mình nghe cảnh hay, mũi mình ngửi mùi thơm, thân mình xúc chạm được êm ấm, miệng mình ăn những vị ngon, và hàng trăm hàng ngàn kiếp mình được hưởng cái quả phước này. Quả thật là cái sự đó nó tổ quả cho mình nó vô lượng vô biên, những cái hạnh phúc là như vậy. Còn khi mà mình sanh làm người, mình chịu quả bất thiện, đó là mắt mình nhãn thức thọ xả quả bất thiện, mình nhìn thấy cảnh mà xấu xí, rồi mình nghe những cái tiếng mà rên rỉ, mình nhìn cái nhà sụp đổ nứt nẻ, rồi nhà mà cột mà nhà dột cột siêu, mình nhìn mỗi ngày mình nhìn cái nhà mình mà nó tàn tạ, đó là nhãn thức thọ xả quả bất thiện. Còn mình nghe những cái tiếng mà bệnh hoạn, tiếng rên la của nhà mình, tiếng nợ nần, tiếng tiếng chó tru, hoặc là những cái tiếng điểu cầm thi thú, mà những cái tiếng mà kinh hãi khiếp đảm, đó đều là nhĩ thức thọ xả quả bất thiện. Thì mình thấy là những người họ tạo ác đó, họ sanh ra họ phải chịu những cái nhãn thức thọ xả quả bất thiện, nhĩ thức thọ xả quả bất thiện, tỷ thức thọ xả quả bất thiện, thiệt thức thọ xả quả bất thiện, thân thức thọ xả quả bất thiện, rồi tiếp thu thọ xả quả bất thiện, quan sát thọ xả quả bất thiện. Thì những cái quả bất thiện đó là do những cái tâm bất thiện nó tạo ra. Còn khi mà chúng ta làm những việc thiện, nó ngược lại đó. Nên chúng ta thấy như là câu chuyện của bà Sumana hỏi Đức Thế Tôn đó, một vị tỳ khu có bố thí và vị không bố thí đó, hai cái vị này đồng tu phạm hạnh, đều có tính tấn niệm định tuệ vậy đó, thì hai cái vị này sanh về cõi trời có sự sai khác gì không? Thì Đức Phật nói có sự sai khác. Một người có bố thí á, thì sanh về cõi trời có nhiều cái thiên sắc, thiên hương, thiên vị, thiên xúc, thiên giới danh sinh, thiên giới thọ mạng, hoặc là đồ chúng nó đanh vây đông đảo. Còn một người mà không có bố thí, dù là sanh về cõi trời nhưng mà lại không được những cái điều này, rồi sanh xuống nhân loại thì sao? Thì Đức Thế Tôn người nói là một người mà có tạo cái bố thí như vậy, sanh xuống danh gia vọng tộc, gia đình có cái tài sản lớn, ruộng nhiều, rồi có những cái người thương, và người đó nếu đi xuất gia thì thường được người ta bố thí cúng dường, thường được người ta thỉnh đi trai tăng nhận y phục hoặc là thuốc trị bệnh. Còn cái người không bố thí đó, thì người này đó rất là ít mà được người ta thỉnh đi trai tăng, rất là ít mà được người ta cúng dường y phục, hoặc là rất là ít để người ta cúng dường chỗ ngủ, hoặc là cốc liêu sàng tọa, hoặc là thuốc trị bệnh, hoặc là y phục. Thì điều này chúng ta thấy rằng đều là những cái thiện tâm nó sanh ra được những cái quả lành. Và những cái người mà có làm được điều đó, đó thì Đức Phật gọi là người rất khôn ngoan. Và chúng ta cũng biết rằng tâm thiện nó biết được nhiều cảnh, ở trong 21 cảnh đó, như cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh quá khứ, hiện tại, vị lai, nội phần, ngoại phần, sắc pháp, danh pháp, chân đế, tục đế đó. Thì cái tâm thiện này nó biết luôn cái cả cảnh chân đế luôn, nó làm việc chuẩn bị cận hành, cận khứ, chuyển tộc để cho tâm đạo tâm quả sanh lên. Như vậy thì lúc bây giờ tâm thiện hợp trí đó, làm nó biết cái cảnh siêu thế là cái biết bất định, nhưng mà bất nhất định là những cái tâm đạo tâm quả biết cảnh nhất định, nhưng mà tâm thiện nó cũng vẫn sanh ở trong cái lỗ đắc đạo quả. Nên thường thường quý vị thấy bảy cái động lực trong cái tâm thiện đó, mới kể là cái động lực thứ nhất là chuẩn bị, động lực thứ hai là cận hành, động lực thứ ba là chuyển tộc, động lực thứ tư là đạo, động lực thứ năm là quả, động lực thứ sáu, thứ bảy. Nếu người đó có sát na chuẩn bị thì người đó sẽ có hai sát na quả, nhưng mà người nào mà không có sát na chuẩn bị là tái sanh bằng hợp trí đó, vô trợ đó, thì người đó không có sát na chuẩn bị ở trong cái lộ trình, có nghĩa là nhạy bén hơn, chuẩn bị cận hành. Còn cái này là cận hành thuận thứ, chuyển tộc, đạo quả, thì có ba sát na quả. Như vậy thì trong cái lộ đắc đạo quả đó, nó có đến mấy lợi tâm. Nó có lợi tâm thiện làm việc chuẩn bị cận hành thuận thứ, chuyển tộc, rồi tâm đạo nó sanh trong lộ đó, tâm quả sanh trong đó. Như vậy thì cái lộ đắc đạo đắc quả nó có ba cái loại tâm, tâm động lực, mà trong đó có tâm thiện dục giới làm việc động lực trong đó, mà tâm thiện chúng ta đang học đây. Rồi cái tâm đạo đó là tâm siêu thế, tâm quả là tâm siêu thế sanh lên ở trong lộ đắc đạo đắc quả. Dù là một cái động lực có bảy cái cháo quá ná, nhưng mà bảy cái cháo quá ná này được kể đó là cái động lực thiện, đó là chuẩn bị cận hành thuận thứ, chuyển tộc, động lực nữa là đạo, động lực nữa là quả. Như vậy thì chúng ta biết đó, ở trong cái cảnh như là 21 cảnh thì cái tâm thiện dục giới này có biết được nhiều cảnh ở trong đó, có nghĩa là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, thì nó đều có cái tâm thiện biết được cái cảnh đó. Như vậy thì chúng ta thấy ở trong cái phương diện mà Đức Thế Tôn là vị đạo sư vô thượng, ngài chứng ngộ, ngài biết chúng sanh nó tạo được cái thiện nghiệp này sanh về cảnh giới vui, chúng sanh này tạo ác nghiệp sanh vào cảnh giới khổ, và chư thiên phạm thiên, hay là chúng ta thấy luôn cả một lần mà Đức Thế Tôn ngài độ Phạm Thiên Bát Khá đó, thì ngài nói đó, Phạm Thiên Bát Khá cái kiếp đó là thầy của ngài, ngài là người học trò của Phạm Thiên Bát Khá, vì Phạm Thiên Bát Khá này đắc được ngũ thiền, sau khi nhập thiền và xuất thiền ra mới chú nguyện coi có ai cần mình giúp đỡ không. thì thấy những người họ bị lạc trong sa mạc, họ đói khát, thì vị Phạm Thiên này, vị đạo sĩ này đã dùng thần thông hóa thành một dòng sông ở giữa sa mạc, giúp cho 500 cái đoàn người ngựa đó. Rồi có nhiều người bị bọn cướp ở ở biên địa đó tấn công rồi cột trói lại, thì lúc bấy giờ đạo sĩ Bát Khá này nhập thiền xong xuất thiền đó, rồi coi có ai cần mình giúp không, thì thấy những chúng sanh nó bị bọn cướp nó hà hiếp như vậy, vị này hóa thành một đoàn binh trùng trùng kéo tới, thì bọn cướp chạy chạy thoát thân, bỏ người mà chạy lấy thân thôi. Thì có nhiều lần như vậy, nên chính lúc bây giờ Đức Phật mới kể lại đó, là Phạm Thiên Bát Khá bây giờ là hồi xưa là đạo sĩ Bát Khá, từ cái cõi quảng quả bằng 64 kiếp trái đất, thì do cái phước, do cái thiện nghiệp đó mà sanh xuống cái tầng thiền thứ hai là bằng 32 kiếp trái đất, rồi 16 kiếp trái đất, rồi 8 kiếp trái đất, một thời gian ở trong cõi trời lâu dài như vậy, cho đến chúng ta thấy Phạm Thiên Bát Khá coi Đức Bồ Tát tái sanh từ chỗ này đến chỗ kia, từ chỗ kia tới chỗ nọ, mà Phạm Thiên Bát Khá vẫn còn ở trên cõi trời Phạm Thiên, vì 64 kiếp trái đất, rồi 32 kiếp trái đất, rồi 16 kiếp trái đất, rồi 8 kiếp trái đất, một thời gian mà do cái thiện nghiệp đắc thiền, cái thiện nghiệp công đức đó, đó mà vị đạo sĩ Bát Khá sanh làm Phạm Thiên Bát Khá, cứ nghĩ mình là trường tồn bất sinh bất diệt, nhưng mà đối với Đức Phật Ngài biết được và Ngài nói lên cái kiếp mà Đức Bồ Tát làm vị học trò và đạo sĩ Bát Khá đó là một cái vị sư phụ của mình và đắc được thiền thà tạo những cái thiện nghiệp đó giúp đỡ cho chúng sanh là như vậy, là chính điều đó đó làm cho Phạm Thiên Bát Khá sanh nó trong cái cảnh giới có nhiều cái kiếp bằng 64 kiếp trái đất, là 32 kiếp trái đất, là 16 kiếp trái đất, là 8 kiếp trái đất, suốt một thời gian mà không có từng tạo cái ác nghiệp. Quý vị thấy mình sanh vào cõi trời đó thì mình đâu có tạo tội lỗi bằng cái ăn uống mà mình nhìn thấy cái này kia nọ rồi mình tham đắm mình tạo cái tội lỗi. Những vị Phạm Thiên đó thì ăn uống bằng thiền diệt thực, do cái tâm quả mà duy trì cái kiếp sống. Những vị này có nghĩa là có thần thông như là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, hoặc là tha tâm thông, thần thông, túc mạng thông. Nhưng mà rồi những cái vị này đó nhớ đến một lúc nào đó, nhớ đến một thời nào đó, nên chúng ta hiểu những cái điều mà Đức Phật đó, thì Ngài có cái túc mạng thông, Ngài nhớ đến nhiều đời nhiều kiếp hơn. Chính vì như vậy khi mình Ngài đắc đạo quả thì Ngài mới giảng dạy và trình bày cho biết rằng những cái tâm thiện đó, luôn luôn nó cho ra cái quả vui ở trong nhiều kiếp luân hồi, là cái tâm bất thiện đó, thì nó cho ra cái quả khổ và nhiều kiếp đọa đày. Chúng ta thấy như tôn giả Đê Quá Tá làm những cái việc mà làm thân Phật chảy máu chia rẽ tăng, mà sau này Đức Phật nói là phải đọa một kiếp trái đất, suốt một kiếp trái đất vậy. Đê Quá Tá phải sanh vào trong khổ cảnh địa ngục mà chịu suốt một kiếp trái đất như vậy. Thì chúng ta mới thấy rằng những cái tâm thiện mà mình làm được đó, thì nó sẽ cho ra mình được nhiều sự an vui. Như vậy thường thì Đức Phật Ngài nhân cái cơ hội đó mà Ngài phân ra cái tâm thiện hợp trí hay ly trí, thọ hỷ hay thọ xả, vô trợ hay hữu trợ. Thường thường những cái tâm thiện hợp trí là mình có sự suy nghĩ, mình tìm người nào trong cuộc đời này là những người tu hành chánh hướng chánh hạnh để mình bố thí. Còn có nhiều người họ bố thí vì tình cảm mà bố thí, vì quen biết mà bố thí. Còn có nhiều người đó họ tìm những người tu hành mà bố thí. Có một lúc nào đó chúng ta qua bên Miến Điện đó, có dùng miền Bắc Miến Điện đó, có nhiều cái vị tu hành ở trên cái miền Bắc đó, rất là tham khổ, rất là ít có những cái vật dụng. Nhưng mà những vị đó vì mục đích là giác ngộ giải thoát nên vị đó lên đó ở. Trên cái vùng đó xa xôi hẻo lánh ở cái dân chúng, rồi những người mà dân ở dưới thành phố đó họ lâu lâu họ chở vật thực lên tuốt trên cái miền Bắc đó, để họ cúng dường cho những vị đó. Những vị đó họ không quen biết gì, nhưng những vị mà sống độc cư thanh tịnh như vậy đó, họ biết là những người đó là những người có một cái tâm lực rất là mạnh, sống trong rừng núi, thiếu thốn vốn vật dụng. Mình bây giờ mình muốn làm phước thì mình tìm những người tu hành họ nỗ lực tu tập như vậy để mình bố thí cúng dường. Thành ra chúng ta hiểu rằng cái thọ hỷ thọ xả đó, thọ hỷ là mình vui mừng, thọ xả là mình thản nhiên, hợp trí là cái trí nó sanh, ly trí là mình không có trí sanh. Và có nhiều khi mình làm phước bằng cái tình cảm, mình làm phước vì mình quen biết người đó. Còn có nhiều người họ làm phước đó, là họ tìm cái đối tượng, giống như là cái đối tượng là cái vật vật thí của mình có, cái tâm thí mình có, rồi cái đối tượng thí họ tìm cái đối tượng nào mà tu hành chánh hướng chánh hạnh để họ bố thí cúng dường. Như vậy là chúng ta hiểu đó là cái sự hợp trí, mà họ biết những cái điều nào làm ra có nhiều cái quả báo. Ví dụ chúng ta thấy làm chùa hoặc là trồng những cái cây lâu năm, đào giếng, làm cầu, làm những điều đó Đức Phật gọi là cho phước rất là lâu dài. Như vậy thì mình hiểu được những cái việc gì mà làm cho phước nhiều đó, thì mình hiểu rằng cái người có trí thì họ bỏ ra họ làm những cái việc này. À, dù là những cái việc làm đường không ai bắt mình làm, nhưng mà mình thấy đường đi bao nhiêu người té lên té xuống thì mình bỏ ra mình để mình làm đoạn đường đó. Hoặc là mình thấy đường xá nắng nôi như vậy, mình trồng những cái cây có bóng mát cho người ta ngồi đó, người ta che mát, người ta đi trên đường mệt mỏi, người ta có chỗ trú ngụ, rồi làm những cái giếng nước cho người ta uống, nếu người ta cần thì người ta uống, làm những ngôi nhà trên đường cho người ta nghỉ. Những điều đó mình làm là mình phải suy nghĩ rất là nhiều. Và những người đó làm như vậy nó không có phải là tự nhiên, mà họ hiểu được những cái gì mà Đức Phật gọi là cho phước nhiều, nên họ nỗ lực họ làm. Vô trợ là tự nhiên mình phát triển mình làm, còn hữu trợ là do mình có sự nhắc nhở của người ta, người ta kêu gọi mình bằng bằng khẩu, hoặc là người ta nắm kéo mình bằng thân. Chúng ta thấy thanh niên Kati Ca Lá đó với Bồ Tát Châu Tý Ba Lá đó, mới đầu thì kêu là bằng miệng, nhưng mà sau này nắm kéo bằng bằng thân, để rồi cái Bồ Tát Châu Tý Ba Lá mới đi tới nghe Đức Phật Kassapa thuyết pháp. Thì chúng ta thấy rằng cái đó là những cái hữu trợ, mà có thể là nhiều khi thân trợ, nhiều khi khẩu trợ. Thân trợ là mình người ta dùng thân ta kéo lôi mình đi, khẩu trợ là người ta dùng cái miệng người ta kêu gọi mình, ý trợ là những cái hàng phi nhân có thần thông, hoặc là những người có thần thông họ dùng cái thần thông họ điều khiển mình làm, nên gọi là ý trợ. Như vậy thì thường thường những cái tâm đại thiện mà thọ hỷ hợp trí hay là ly trí, vô trợ hay hữu trợ đó, thì nơi đây Đức Phật này biết được cái tâm của chúng sanh, và chúng sanh này có những cái tâm thiện thọ hỷ, làm những việc thiện mà họ vui mừng. Chúng ta thấy câu chuyện mà thanh niên mắt khá đó, cái lúc mà làm đường như vậy đó, mỗi lần mà đi làm nó vui vẻ, mình nghĩ là mình đi làm con đường lên trời. Ai hỏi thì cái bạn làm đường này chi vậy, nói rằng làm đường lên trời. Và sau này thanh niên mắt khá sanh về cõi trời làm thiên chủ đế thích. Còn những vị thanh niên kia sau này nghe cái vị thanh niên mắt khá rủ rồi làm, sau này sanh làm trong cái cõi trời tam thập tam thiên là 33 vị trời, chứ không phải là 33 tầng trời, mà trong cái cõi trời đó có 33 vị thiên tử. Đức Trời Đế Thích là vị chúa tể, còn 32 vị kia là 32 vị vị thiên tử cũng đồng tai trị trên cái cõi đó. Thì như vậy nhiều khi người ta làm á, người ta hiểu được cái việc làm của người ta hoan hỷ, một mau lẹ người ta làm, người ta không có chần chờ. Như vậy thì thường chúng ta thấy rằng á, mình ở trong đây có thí dụ như mình thấy một nhà sư liền phát tâm để mình bác cúng dường, mình nghĩ rằng chư tăng đi bác là nhờ vật thực. Có dịp để mình tạo phước, có dịp để mình phát cái thiện tâm. Bởi vì thường thường quý vị thấy những người mà họ suy nghĩ rằng á, dễ gì mình thấy được cái hình bóng này, nếu ở cõi trời cũng không thấy hình bóng một vị sư vi bác. Mình ở cái trú xứ nhân loại như mình ở Bắc Lưu Châu cũng không thấy nhà sư đi bác. Chỉ khi nào mình ở Nam Thiện Bội Châu này mình thấy nhà sư đi bác. Và đi bác mình chỉ cúng dường những cái vật thực mà chư tăng đi bác hàng ngày như vậy. Mình tránh cái trường hợp mà cúng dường đặt tiền vào trong bát để người ta lợi dụng, thì điều này đó là những cái điều mà Đức Phật ngày dạy mình. Mình làm sao cái bát của chư tăng là chỉ bát là những vật thực thôi, chứ không nên để tiền vào đó. Vì mình để tiền vào đó thì những kẻ xấu họ thấy cúng dường tiền như vậy, họ lợi dụng cái hình bóng xuất gia để họ mưu cầu cái đời sống bất thiện của họ, hoặc là họ nhậu nhẹt bài bạc, họ có tiền đó, họ dùng cái tiền đó họ tạo những cái tội lỗi cho họ. Nên bình thường mình thấy làm sao mà dân tộc Việt Nam chúng ta rất là khó được như dân tộc mà Miến Điện, Thái Lan. Thì những người đó họ chỉ gặp chư tăng đi, họ đặt bát cúng dường bằng vật thực cho chư tăng, vì họ nghĩ rằng chư tăng mỗi ngày phải đi bát để mà dùng vật thực, họ có mỗi ngày để cúng dường cái vật thực cho chư tăng. Phận sự của họ làm là như vậy, họ duy trì cái đời sống Phật pháp được thịnh hành. Như vậy khi mà chúng ta hiểu, chúng ta đặt bát mà chúng ta cũng hiểu được những lời dạy của Đức Phật, mình làm sao để mình có trí, làm sao gọi là duy trì bảo vệ Phật pháp. Vì những điều đó nó giúp cho mình đó, là mình sanh ra trong thời kỳ nào mình cũng gặp được Phật pháp, trong thời kỳ nào cũng gặp được những người tu hành chánh hướng chánh hạnh. Thì đó là những cái điều mà do nhân do quả, do cái trí suy nghĩ của mình mà mình có thể tạo được cái thiện nghiệp, mà do cái thiện nghiệp đó nó trở thành những cái thiện quả trong tương lai cho mình sanh ra những cái xứ như là những cái xứ quốc giáo. Những người họ tu tập đó, thì họ biết hình bóng của người nào tu tập. Nên đừng tưởng quý vị thấy bên Thái Lan người ta rất là tinh thông. Ví dụ chúng ta thấy một vị sư mà đắp cái y màu cam á, thì chúng ta người ta biết rằng vị sư này còn đi học. Thỉnh thoảng thì người ta cũng dường tiền cho vị đó mua sách vở. Còn những vị mà hành đồ đà trong rừng á, thì họ chỉ cúng dường đồ ăn, không có cúng dường đồ nấu. Rồi họ chỉ cúng dường cái đồ ăn thôi. Làm cho vị đó chỉ nhận được về ăn thôi, chứ không cần phải nấu nướng gì hết. Và những người họ làm như vậy thì họ có cái trí, có cái tâm, và họ có cái tuệ hiểu biết và họ làm một cái cách mau lẹ. Thường thì chúng ta hiểu những cái việc mà mình nghĩ được á, là mình vận động cái trí tuệ của mình, mà hãy mình vui mình làm á, thì gọi là thọ hỷ. Mình biết được những cái điều này á, là nó cho ra cái quả vui, thì đó là những cái điều mà cho ra cái quả lành nhiều hơn. Như vậy thì chúng ta thấy ở trong những cái tâm thiện thọ hỷ hợp trí hay là ly trí vô trợ hay hữu trợ này, thọ hỷ thọ xả này đó, chính là Đức Phật này chúng mà cũng chỉ phân biệt theo cái tâm của chúng ta rồi nó cho ra cái quả. Nếu mà chúng ta thọ hỷ thì cái quả trổ mạnh hơn thọ xả, hợp trí thì nó trổ quả là mạnh hơn ly trí, vô trợ thì nó trổ quả mạnh hơn hữu trợ. Vô trợ là mình thấy mình phát tâm mình làm, hữu trợ là do cái người ta đốc thúc mình, cái tâm mình nhiều lần mình mới sanh lên được cái tâm thiện, đó gọi là hữu trợ. Như vậy thì nhìn chung vô đó, trong cái bài học về tám cái tâm đại thiện này đó, thì chúng ta thấy rằng đó, những cái điều mà mình làm á, mình có một cảm giác vui mừng thì mình thấy rằng đó là thọ hỷ, mình rất là dễ biết. Mình còn mình làm á, mỗi ngày mình thấy chưa tăng đi, mỗi ngày cũng đều cúng dường như vậy, thì có thể là mình không vui mừng thì có thể là thọ xả. Nhưng mình biết cái việc mình phải làm á, thì đó là hợp trí. Hoặc là mình tự động mình làm, không có cần ai kêu, đó là vô trợ. Còn khi có người nhắc nhở thì hữu trợ. Chúng ta tự đo lường cái tâm của mình. Khi mà mình làm được một điều lành á, thì mình thấy cái tâm mình không có bệnh hoạn, khôn khéo, khôn ngoan, sáng suốt, không lỗi lầm, cho ra cái quả vui. Còn khi mình làm điều ác á, thì mình thấy rằng cái đó là bệnh hoạn, cái tâm bệnh hoạn, hoặc không sáng suốt, không khôn ngoan, lỗi lầm, cho ra quả khổ. Thì những cái điều này á, chúng ta tự làm là chúng ta sẽ tự kinh nghiệm trên bản thân của mình. Còn nếu mà khi mình gặp Đức Phật á, thì Đức Phật này cũng nhắc lại những cái kiếp luân hồi mình đã tạo những cái thiện nghiệp này, và những cái thiện nghiệp này cho mình sanh vào cõi trời người. Hoặc là nhiều khi á, mình nghe cái câu chuyện trưởng giả đó, bảy kiếp làm trưởng giả có tiền mà không có dám xài á, thì muốn nói rằng ông làm á, việc thiện, nhưng mà lại ông lại nhìn thấy cái đồ ăn đó rồi ông lại hối tiếc. Ông lại hối tiếc, ông suy nghĩ không biết có bị sa môn này phải là người tu hành không, chân chánh không, mà này kia nọ. Ông suy nghĩ cái cách suy nghĩ của ông nên cái tâm thiện đó nó trổ sanh cho ông đó, thì ông cũng được 7 lần làm trưởng giả, nhưng mà là vì cái tâm hối tiếc đó nên sau này ông có của mà ông không dám xài. Tuy rằng ông giàu như vậy nhưng mà ông mặc đồ thô, gai thô, ăn thì ăn cơm với dưa chua vậy đó. Đi xe thì chiếc xe cũ kỹ, một cái tàng tre, một cái lá tre trên cái miếng xe nó cũng cũ kỹ. Trong khi có nhiều người họ có tiền thì ăn xài được, thì chúng ta hiểu rằng cái đó là cái tâm đại thiện, nó có thọ hỷ hay là thọ xả, rồi nó có nhiều khi mình làm nó có hối tiếc hay không hối tiếc trong đó, gây rứt trong đó. Nên thường thường gọi là thiếu trí, thiếu tư. Thiếu trí là mình làm lúc đó không có trí, thiếu tư là mình không có chuẩn bị đủ tâm tư, là trước khi cúng mình hoan hỷ, trong khi cúng mình hoan hỷ, sau khi cúng mình hoan hỷ. Mà có nhiều người trước khi cúng thì hoan hỷ, mà trong khi cúng cũng hoan hỷ, nhưng mà sau khi cúng sau khi rồi về nhà thì nhớ lại mình tốn hao số tiền của hôm nay mình đi chùa. Như vậy thì có lẽ là tâm tư nó cũng không có được trong sạch, tâm tư nó không có được trọn vẹn. Sau này mình sanh làm người, có thể là mình có tài sản, mình ăn xài nhưng mình lại bị gây rất hối hận, nó cũng có. Mình hoặc là mình ăn xài rồi mình cảm thấy không có được vui. Còn những người khác thì họ lại có tiền thì họ làm, họ ăn xài họ vui vẻ. Như vậy thì chúng ta nhìn vào những cái điều mà Đức Phật ngày nói ở tám tâm thiện này đó, thì chúng ta hiểu một cái việc mà mỗi cái tâm chúng ta sanh lên đó, thì nó tạo ra cái lộ trình. Mà thường thì chúng ta biết một cái lộ trình tâm thiện nó cũng có hộ kiếp, dù qua rúng động dứt dòng, rồi thai môn ngũ song thức tiếp thâu thẩm tấn đoán đình động lực. Thì chính cái tâm thiện này là những cái tâm làm việc động lực, như hồi nãy chúng tôi nói quý vị đó. Thì cái tâm thiện nó làm việc động lực đó, thì nó sẽ cho ra cái quả vui, cho mình hiện báo nghiệp, sanh báo nghiệp, hậu báo nghiệp, nhiều đời nhiều kiếp như vậy. Nó sẽ giúp mình đầy đủ cái pháp độ ba la mật, giúp mình cho mình giác ngộ thành Phật. Nên khi mà chúng ta thấy một Đức Phật người muốn độ chúng sanh, là người quán chúng sanh này có duyên lành hay không, chính cái duyên lành là mình đã từng bố thí cúng dường, mình đã từng tu thiền, hoặc là từng cung kính phục vụ hồi hướng phước, tùy hỷ phước. Thì những cái thiện này đó, nó sẽ là những cái nhân tố mà Đức Phật người quán xét để người tế độ chúng ta. Nhìn chung vô tám cái tâm đại thiện này thì chúng tôi cũng cố gắng trình bày, nhưng mà quý vị cần phải có sự suy tư, chứ chúng tôi không có đọc từ thứ tâm, mà chúng tôi giảng theo từng thứ tâm, mà chúng tôi giảng tổng quát tám thứ tâm này là như vậy. Thì bây giờ chúng tôi xin chấm dứt cái phần trình bày tám cái loại tâm thiện này. Tiếp theo thì mời MC đọc bài, và chúng ta sẽ thỉnh để Đức Pháp Tân tiếp tục giảng cho cái phần 2 của cái bài học hôm nay ạ.
Dạ, Nam Mô Bất Tha Giá và Sa Thấu, chúng con thành kính trên đại đức Pháp Đăng. Dạ, con xin phép đọc tiếp phần B. Phần B, tâm đại thiện dục giới tỉnh hảo, làm việc tổng đốc, tức là xử sự với cảnh để tạo quả về sau. Vì là tâm thiện nên những tâm tổng đốc này có 10 việc làm tạo quả an vui, thường gọi là thập hạnh phúc. 1. Bố thí là lòng rộng rãi, dứt bỏ vật sở hữu của mình để cho người khác, chia sớt cái mình đang có cho người khác để cùng nhau thoát khổ. 2. Trì giới là gìn giữ những điều học, giới tức là tác ý từ bỏ những hành động bất thiện, ác xấu. 3. Tu tiến là tinh tấn, chuyên niệm hành thiền định, chế ngự và diệt trừ phiền não. 4. Cung kính là lòng khiêm tốn, biết kính trọng những gì đáng kính trọng như cha, mẹ, thầy tổ, bậc chân tu có giới đức. 5. Phục vụ, đem công lao sức lực của mình vào việc hữu ích, đem lại sự an lạc cho mọi người hoặc phục vụ tam bảo. 6. Tùy hỷ phước là hoan hỷ, hài lòng trước thiện, nghiệp thiện và quả phước của người khác. 7. Hồi hướng phước là đem những phước báo mà mình đã tạo được chia đến những chúng sanh khác. 8. Thính pháp là nghe những điều hay, lẽ phải, học những pháp tốt đẹp, cao thượng. 9. Thuyết pháp là những điều tốt đẹp, có hữu ích, khiến người nghe sau khi thực hành đều được lợi lạc. 10. Cải chánh là sửa đổi, tu chỉnh cho tâm được trong sạch, tốt đẹp. Ngoài 10 điều kể trên, tất cả các hành động thiện khác được thực hành trong cõi dục giới cũng đều xuất phát từ những tâm thiện tịnh hảo này. Về tác năng tạo quả của tâm đại thiện dục giới tịnh hảo được chia làm 3 trường hợp. 1. Bốn tâm đại thiện dục giới hợp trí khi làm việc có đủ tam tư, tiền tư suy nghĩ trước khi làm, hiện tư suy xét lúc đang làm, hậu tư nhớ lại sau khi làm, thì tâm thiện này sẽ cho quả nhiều nhất 16 tâm quả. 2. Tâm đại thiện hợp trí khi làm việc lành thiếu tam tư, hoặc tâm đại thiện ly trí nhưng khi làm việc lành có đủ tam tư. Cả hai trường hợp này đều cho 12 tâm quả, là 8 tâm quả thiện dục giới vô nhân và 4 tâm quả dục giới tịnh hảo ly trí. 3. Tâm đại thiện dục giới ly trí khi làm việc lành thiếu tâm tư chỉ cho 8 tâm quả dục giới vô nhân. Về phương diện đạo quả mạnh yếu thì những tâm thọ hỷ khi làm việc lành tạo những quả, tạo quả mạnh hơn những tâm thọ xả. Những tâm hợp trí khi làm việc lành tạo quả mạnh hơn những tâm ly trí. Những tâm vô trợ khi làm việc lành tạo quả mạnh hơn những tâm hỗ trợ. Sở dĩ như vậy vì nghiệp là sự cố ý, Phật ngôn nghiệp là sở hữu tư, nên những tâm nào khi tạo nghiệp có chủ ý mạnh thì sẽ tạo quả mạnh. Tâm thiện dục giới tịnh hảo được phát sanh bởi 5 nguyên nhân sau. 1. Sự tác ý Manasikara là sự chủ tâm, chủ ý trước đối tượng. Nếu không khéo tác ý là nhân sanh tâm bất thiện, thì khéo tác ý là nhân của tâm thiện. Xin xem lại tâm bất thiện. 2. Môi trường sống quá rô, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Do đó ta có thể thấy nơi trú ngụ cũng có phần nào ảnh hưởng đến tâm tính và đời sống của chúng ta. Nếu ở nơi không nên ở là nhân sanh tâm bất thiện, thì cư ngụ nơi đáng cư ngụ là nhân sanh tâm thiện vậy. 3. Sự thân cận Sewana là một trong những ảnh hưởng chi phối mạnh mẽ nhất đối với tâm tánh của chúng ta. Môi trường sống chỉ chi phối được chúng ta phần nào, nhưng những người mà ta thân cận chi phối chúng ta mạnh hơn nữa, do ái dục, làm cho ta dễ bị kinh nhiễm nhiều hơn nữa. Nếu thân cận phi thiện nhân là nhân sanh tâm bất thiện, thì thân cận thiện nhân là nhân cần thiết để sanh tâm tịnh hảo. 4. Thói quen Nichakara là một chi phối, điều khiển, có tác dụng lớn đến đời sống của chúng ta. Ban đầu ta tạo thói quen, sau thói quen tạo lại ta. Thật khó khăn khi phải từ bỏ những việc thường làm, vì ta thường bị thói quen sai khiến. Do đó nếu tập thói quen xấu khiến ta sẽ hành động xấu, và nếu tập được thói quen tốt sẽ khiến ta hành động tốt, tức là trợ cho tâm thiện sanh khởi. 5. chí hướng bát ni thí là một sự dẫn dắt có tác năng ảnh hưởng lớn đến đời sống của chúng ta. Một chí hướng tốt sẽ khiến chúng ta đi trên con đường tốt, tức là nhân trợ sanh tâm thiện. Và chúng con thành kính cung thành đại đức Pháp Tân từ bi thuyết giảng phần B bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Dạ Nam Mô Bụt Thầy ạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Con thành chính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, để Đức Phật Đăng cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ cảm ơn quý vị rất nhiều. Quý vị đã báo cho biết là nghe rõ. À, chúng ta đã nghe Đại Đức Pháp Tăng giảng phần A, nói về tám tâm đại thiện. Thì cái phần B này nói đến cái khả năng của tâm thiện, tức là các việc làm hay là cái việc làm của khởi từ ở cái tâm đại thiện này. Khi mà nói đến cái tâm đại thiện ở đây đó thì chúng ta biết rằng có đến tám tâm đó, thì như nghe Đại Đức Phật Đăng đã giảng khi nãy đó, thì cái tâm đại thiện sở dĩ gọi là tâm đại thiện đó, vì nó có thể làm được nhiều việc như vậy. Dạ, nó có thể làm được nhiều việc. Nó có thể làm được việc bố thí, nó có thể làm việc được trì giới, cung kính, phục vụ, cải chánh kiến thức, hồi hướng phước, tỉa ý phước, hoặc là thuyết pháp thính pháp, vân vân. Nói chung là nó làm được nhiều việc, nên cho nên là được gọi là tâm đại thiện. Và cái tâm đại thiện nó có một điều nữa là nó có thể cho ra nhiều quả. Ví dụ như chúng ta thấy rằng là với cái tâm thiện đó, tâm thiện sắc giới á, thì mỗi một tâm thiện như vậy cho ra một quả thôi, một tâm quả thôi, cho ra một tâm quả. Rồi thí dụ như là tâm thiện sơ thiền thì cho ra cái tâm quả sơ thiền, chỉ là như vậy thôi. Nhưng mà riêng đối với cái tâm đại thiện ở đây, sở dĩ được gọi đại thiện là vì nó cho được ra nhiều quả, nó cho ra nhiều quả lắm. Quả đây á, như chúng tôi đã biết, như quý vị biết đó, là nói với một người mà làm với cái tâm thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ, thì cái người đó nó có tới 16 quả, 8 tâm cái tâm quả, 8 cái tâm quả vô nhân. Từ cái sắc thấy cảnh sắc đẹp, nghe âm thanh tốt hoặc là xúc chạm tốt, vân vân. Rồi ở đó có 8 cái tâm quả hữu nhân, cái tâm quả hữu nhân. Như vậy thì ở cái tâm đại thiện, ngoài cái việc làm nó được nhiều việc thì nó có cho ra nhiều quả, và nó có thể sanh được nhiều cõi. Quý vị, nếu như quý vị mà bố thí thì cũng có thể sanh về cõi trời dục giới, hoặc sanh về làm người, hoặc là trì giới cũng có thể sanh về làm người. Và nếu như quý vị mà tu tập về thiền đó, thì chứng đắc thiền á, mỗi một cái chứng đắc một cái quả của thiền, chứng đắc mỗi từng thiền nào thì cho ra một cái quả tương xứng. Nếu chứng sơ thiền thì sanh về ba cõi sơ thiền, nếu chứng nhị thiền thì sanh về ba cõi nhị thiền, vân vân. Thì do vậy đó cho nên được gọi là tâm đại thiện là như vậy. Thì khi mà nói đến tâm đại thiện mà được mà chúng ta biết rằng làm được nhiều việc đó, thì ở đây á, một điều đó là khi mà nói đến làm được nhiều việc thì trước tiên là chúng ta thấy rằng là có cái việc bố thí. Thường là chúng ta hiểu rằng nó có một cái việc bố thí thôi. Dạ. Ví dụ như là mình làm bố thí, hiểu một cách là thiện là một cái gì đó chung chung lắm. Dạ. Nếu ai như A Tỳ Đàm thì A Tỳ Đàm giải thích là thiện là cho quả vui, thiện là không bệnh hoạn, thiện là không có không có lỗi lầm, vân vân. Thì ở trong năm cái nghĩa của thiện á, thì chúng ta hiểu là như vậy. Nhưng mà thiện á, tâm thiện ở đây á, là ở cái tâm đại thiện chúng ta có thể làm được việc bố thí, làm việc bố thí bằng cái sự hướng tâm đến một cái gì đó, từ ở cái việc mà xả tài, từ cái việc mà chúng ta pháp thí, hoặc là chúng ta bố thí với cái tâm trạng hướng đến tăng chúng, hoặc là chúng ta hướng với cái tâm trạng hướng đến cái hướng đến việc hướng đến một cá nhân, vân vân. Thì cái việc bố thí như chúng ta đã biết đó, đó là một cái việc mà khởi từ ở cái tư tâm sở của mình, mà sở dĩ mà nói rằng nó cho ra nhiều quả là vì cái tâm sở tu này, cái tâm sở tu này do khéo tác ý, do khéo tác ý trước khi làm gọi là Puppa Chetana, và đang khi làm Munchana Chetana, và sau khi làm là Appapara Chetana. Trong kinh gọi là trong luận gọi là tư tiền, tư hiện và tư hậu, tức là trước khi làm, sau khi làm và đang khi làm. Như vậy thì với một người mà khởi cái tâm tư, cái tư sở thiện đó đó, hợp với những cái tâm thiện để rồi mình làm những cái việc bố thí, thì cái việc bố thí ở đây là một việc mà chúng ta biết rằng xả ly từ ở cái tài vật để bố thí, bằng cái sự hướng đến là cho cái quả lành ở trong tương lai, và đó là làm cái nhân để hướng đến sự giải thoát, vân vân. Thì do mình có thể làm được một cái việc là bố thí, mình cũng có thể là làm được cái việc là mình có thể tác ý tin ở nơi cái lời của Phật dạy, tin ở nơi những cái điều học mà Đức Phật đã ban hành, là mình nghĩ giới là một cái gì đó, là những điều học mà để chúng ta gìn giữ thân khẩu ý được tốt đẹp, để tránh ngăn ngừa những cái lỗi lầm, hay hoặc là để tránh những cái nghiệp xấu do thân nhập khẩu. Như vậy thì chúng ta cũng có thể giữ giới được. Với cái thiện nghiệp mà chúng ta có thể làm đó, là chúng ta cũng có thể là giữ giới được. Từ vậy, vì vậy đó cho nên được gọi là cái tâm tâm đại thiện là vậy đó quý vị. Và chúng ta cũng có thể là bố thí, rồi chúng ta cũng có thể trì giới, rồi chúng ta cũng có thể là tu tiến. Tức là với một người tu tiến ở đây là từ Phavana đó, tức là mình làm sao cho tiến bộ ở trong, hay là tiến triển, hay là làm cho thăng tiến ở trong cái đời sống tâm linh của một người. Thí dụ như một người dựa trên một đề mục, bộ một trong 40 đề mục của thiền chỉ để tu tập, để làm sao ngăn chặn những cái truyền cái, để làm sao đè nén được những cái truyền cái, trấn áp được các truyền cái, tham dục cái, sân độc cái, trạo hối cái, hoài nghi cái, hôn thị cái, vân vân. Thì những cái truyền cái là những cái pháp che ngăn nè, mà tu thiền chỉ là để đè nén hoặc là làm trấn áp cái những cái truyền cái đó, không cho nó sanh khởi. Thì tu thiền chỉ cũng là một cái cách để làm cho gọi là phát triển ở nội tâm của mình. Từ Phavana ở đây là phát triển ở nội tâm của mình. Rồi một người tu tập về thiền quán cũng vậy. Một người tu tập về thiền quán cũng là một trong cái ý nghĩa mà chúng ta thực hiện là tu tiến. Tu tiến ở đây là như vậy. Như vậy thì ở trong cái sự tinh tấn chuyên niệm, tinh tấn chuyên niệm về ở trong thiền quán, hay là tinh tấn chuyên niệm ở trên phương diện thiền định để diệt trừ phiền não, tinh tấn chuyên niệm ở trên thiền định để đè nén thiền cái, hay là tinh tấn chuyên niệm chú niệm có chánh niệm á, để diệt trừ những cái phiền não ở trên phương diện thiền quán. Như vậy thì cũng là một cái cách mà gọi là tu tiến. Mà quý vị biết rằng hả, mình bố thí, mình trì giới, mình làm những gì thiện khác thì có thể sanh ở cõi trời dục giới, vân vân. Nhưng mà với một người mà tu tập về thiền á, dù mình tu tập về thiền á, thì có khả năng là mình sẽ sanh ở cõi trời phạm thiên sắc giới nếu mình chứng thiền. Nếu mà mình chứng thiền khi mà mình thân hoại mệnh chung á, mình lâm chung á, mà mình không có hoại thiền á, thì sẽ sanh về cận thiền. Rồi một cái điều thứ ba nữa mà chúng ta nói, thứ tư ở đây là một cái điều mà chúng ta thấy hết sức là quan trọng. Nhiều khi là trong cái sự cung kính, cung kính đối với cha mẹ cũng là một cái cách, một cái việc làm khởi từ ở tâm thiện. Chúng ta thấy rằng là một trong những cái pháp để tác thành, bảy cái pháp mà tác thành Đức Bí Thích đó, trong đó có gọi là cung kính cha mẹ, nuôi dưỡng cha mẹ và cung kính cha mẹ. Như vậy để trở thành một cái ngôi vị của Đế Thích đó, thì cũng phải có cái pháp cung kính cha mẹ. Thì hoặc là cung kính đối với những bậc trưởng thượng, hay hoặc là cung kính đối với những bậc thầy tổ, hay là cung kính đối với những bậc chân tu có giới đức. Đó là sự cung kính. Bởi vì sao? Cung kính là trước nhất đó, mình lập để mình xá chào hay đảnh lễ, để bày tỏ cái sự tôn kính của mình đối với cái bậc mà mình nghĩ rằng đó là khả kính, bậc khả kính. Hoặc là thứ hai nữa là làm cho cái tâm của mình dịu nhẹ bớt đi những cái sự cao não. Thường là mình nghĩ rằng mình là người lớn, hay là nghĩ là mình là cái người hiểu biết, hay là cho rằng mình là như thế này thế kia. Do vậy thì mình không có bao giờ hạ cái tâm xuống để mà bớt cái sự cao ngạo, để mà mình có cái sự cung kính. Mà cung kính là một cái cách để tạo cho cái tâm mình nó giảm bớt đi những cái sự cao ngạo đó. Ở trong Kinh Pháp Cú có nói một cái câu Đức Phật này dạy rằng: thường hoan hỷ tôn thờ Tam Bảo, nhất là tôn trưởng lão cao tăng, được điều tăng trưởng phước phần, sống lâu vui vẻ, an bằng đẹp sinh. Như vậy thì với một người mà cung kính đó, cũng là một cái nhân lành để cho cái quả vui. Nếu mà ở hiện tại mình có thể là làm nhân, hoặc là trong tương lai có thể là làm nhân để được sống lâu, mình được vui vẻ, được an vui, mình được mọi người tôn trọng, thì cái cung kính cũng là một cái thiện tâm. Thiện tâm của mình, cái tâm thiện là như vậy. Thì cái tâm thiện á, thì rồi cái điều thứ cái tiếp mà chúng tôi muốn nói, tức là điều thứ năm ở trong cái điều gọi là phục vụ. Chúng ta cứ nghĩ đi đến chùa phải có tiền của mới đi đến chùa, không phải. Tiền của đó, vật chất nó chỉ là một phương tiện để chúng ta, giúp cho chúng ta có thể bố thí được. Nhưng mà phục vụ là một cái công sức mà chúng ta bỏ ra. Chúng ta bỏ công sức. Có những người họ đến chùa thì họ không có bố thí vì không có điều kiện, vì không có điều kiện, không có điều kiện vật chất, nhưng mà họ lại bỏ công sức ra để phục vụ. Mình phục vụ những cái điều gì đó, mà mình nhớ rằng mà một trong những cái cương vị của Đức Đế Thích ấy, Ngài cũng là làm một cái pháp gọi là phục vụ ấy. Ngài rủ 33 người bạn, 32 người bạn của mình ấy, cũng bằng chung là bắt đường, rồi cất nhà, vân vân, làm những cái thiện nghiệp mà thường là chúng ta hiểu giống như là cái sự phục vụ vậy đó, mà làm nên cái quả vị của Đức Trời Đế Thích. Hoặc là chúng ta phục vụ khi mà một người Phật tử mà chúng ta đi vào trong chùa, chúng ta có thể rằng trong những cái buổi lễ chúng ta có thể lau chùi, quét dọn, hoặc là chúng ta nước nôi cho chư tăng, vân vân, những cái điều đó, hay hoặc là thực phẩm cho chư tăng, những cái việc mà chúng ta phục vụ. Bởi vì trong đạo Phật á, thì Đức Phật này dạy là nhân quả mà, hãy nhân nào thì quả nấy, mình muốn được người ta phục vụ thì mình phải phục vụ. Cái phục vụ ở đây là cũng một cái nhân thiện mà mình, khi mà mình tạo. Như vậy thì phục vụ với mọi người thì mình cũng có một cái phước nhất định, nhưng mà phục vụ với Tam Bảo là cái phước đó thù thắng, phước đó thù thắng lắm. Cho nên là phục vụ cũng là một cái nhân lành, cũng khởi từ ở cái gọi là cái chetana đó. Mà ở đây khi mà gọi là chetana, chetana tức là sở hữu tư thiện, mà nó phối hợp do cái sự tác ý khéo đó, mà nó phối hợp với những cái tâm thiện, thường là nó bằng cái sự chủ tâm để mà làm việc thiện, trong đó là bố thí, trì giới, tu tiến, cung kính, phục vụ, vân vân. Bằng cái sự chủ tâm thiện đó, cho nên là ở trong lộ trình tâm á, gọi là nó đã tạo nên cái gọi là chavana, tức là động lực. Như chúng ta đọc qua cái từ ở đây là chúng ta gặp từ động lực là chavana. Chavana là cái chập tư tưởng để tác tạo thành nghiệp. Và nó tác tạo thành nghiệp. Khi mà mình chủ tâm mình làm những điều đó thì đó là nghiệp nhân để mà mình làm. Nhưng mà nó sẽ trổ ra cái quả, được gọi là quả, quả tương xứng. Cái quả tương xứng như vậy thì được gọi là nghiệp quả. Như vậy thì cái nghiệp là cái do chủ tâm của mình làm, và cái nhân, cái quả mà nó đưa đến, mà chúng ta biết ở đây, tức là cái quả tái sanh hay quả hữu nhân, tức là quả hữu nhân là quả tái sanh, quả vô nhân tức là nó cái gì nó thông qua bằng mắt thấy cảnh đẹp, tai nghe âm thanh tốt, hoặc là mũi ngửi người hương tốt, lưỡi nếm hương vị ngon ngọt, hoặc là thân xúc chạm một cảnh yêu ái, vân vân. Thì cái đó được gọi là cái quả, quả đó là quả vô nhân. Nó là một cách hết sức là tự nhiên, nó là cái sự hoạt động, sinh hoạt một cách bằng gọi là giống như là máy móc như vậy. Nó như vậy. Rồi cái việc làm thứ sáu nữa là chúng ta tùy hỷ phước. Cái tùy hỷ phước ở đây là với cái tâm nó ngược lại với cái ganh tị và tật đố đó như vậy. Hôm qua chúng ta học về pháp bất thiện đó, trong đó có ít-sát, ganh tị, tật đố. Tức là những cái mà không muốn người ta hơn mình. Thì ngược lại là ở đây cái tâm tùy hỷ phước là mình hoan hỷ với cái thiện phước, cái việc làm tốt của người khác, hay là cái thành quả tốt của người khác. Dạ, cái thành quả tốt của người khác mà họ có được chính là họ có cái phước, và mình quan hệ với cái thiện phước của họ thì cũng là cái phước. Cái phước ở đây là ở trong hiện tại mình không phải bị đau khổ rây rứt trước những việc làm của người khác. Nếu giả sử như một người mà ganh tị tật đố với một việc thiện của người khác, một người việc tốt của người khác, thì trước mắt là cái tâm của mình cảm thấy mình không được thoải mái rồi, mình không được an vui rồi, và chưa có kể là cái quả sau này mình sẽ bị như thế nào. Mà thường là cái người tùy hỷ phước thì nếu mình nói nhân quả, cái quả đó thì có thể là mình được sanh là một cái gì đó, là một người thì mình cũng được cao sang phú quý, sanh được trời thì mình cái đầy đủ thiên sắc thiên hương vân vân. Như vậy thì cái tùy hỷ phước cũng là một cái gì đó, tức là một cái thiện nghiệp mà chúng ta khởi từ ở cái tâm thiện đó, cái tâm thiện của mình. Rồi cái thứ bảy ở đây á, cái việc làm thứ bảy nữa là chúng ta hồi hướng phước. Hồi hướng phước là như quý vị biết là hồi hướng là cái trong cái từ mà giống là như là cái từ Hán chúng ta biết ở đây. Hồi hướng là chúng ta hướng đến một người nào đó, nguyện cái phước đó hướng đến cái người nào đó thì gọi là hồi hướng. Như vậy thì hồi hướng ở đây á là mình có làm được cái gì đó, làm được cái thiện sự gì đó, mình mới hướng đến người đó, mình mới nguyện phước đến những người đó. Ví dụ như có người thân quá giải, mình hồi làm phước để hồi hướng đến, hoặc là mình muốn làm phước để mà mình hồi hướng đến những cái người còn tại tiền, ông bà cha mẹ, hoặc là hướng đến những cái bậc mà hữu ân của mình, hoặc là thầy tổ vân vân, thì mình làm cái thiện nghiệp gì mình cũng nghĩ là mình sẽ hồi hướng đến cái người đó. Như vậy thì cái hồi hướng cũng là một cái thiện nghiệp mà chúng ta làm. Thường á là chúng ta biết rằng ít có gặp cái trường hợp mà nếu như chúng ta không có học ở trong A Tỳ Đàm, hoặc là đặc biệt là chúng ta không có có tìm hiểu qua kinh điển Bali, thì chúng ta ít gặp những cái chuyện mà được quý sư giải thích cho mình, giảng cho mình nghe, giải thích cho mình nghe về những cái thiện sự chi li như thế này. Ở đây có 10 cái thiện sự như vậy. Chúng ta chỉ nghĩ là chung, nghĩ chung chung thôi. Bố thí cũng là một việc thiện, trì giới cũng một thiện. Nhưng mà ở đây khi mà chúng ta một là phân ra thành 10 cái việc làm tương tự như vậy, rồi ở trong đó tùy vào tính chất của tâm, tùy vào tính chất là tâm đó nó có tương ưng với trí hay là không tương ưng với trí, và cái tâm lý của mình nó thuộc về thọ xả hay là thọ hỷ, nó có hữu trợ hay là vô trợ, tức là nó được trợ bằng một cái nhân gì đó, nó trợ bằng bằng hành động, hay nó trợ bằng lời nói, hay là nó trợ bằng sự suy tư, tức là bằng tâm. Như vậy thì ít có gặp trường hợp đó, để chúng ta có được cái hiểu biết thêm chi li chi tiết những cái phần việc làm này. Như vậy thì cái hồi hướng phước cũng là một cái việc làm mà chúng ta biết rằng được nói đến như là một cái gì, là một cái việc làm mà tưởng niệm đến các bậc hữu ân của mình. Ví dụ như mình cha mẹ mình còn sống, mình hướng phước làm phước để hồi hướng đến cha mẹ mình, hoặc là cha mẹ mình qua đời thì mình hồi hướng phước làm phước để hồi hướng đến, giống như là người người mà sẵn sàng chia sẻ cái tiền bạc, hay là sẵn sàng chia sẻ cái tài sản của mình cho một người khác, gửi cho một người khác đem đi, cũng như vậy thì cái tòa hồi hướng phước, cái hồi hướng phước và cái tùy hỷ phước này nó cũng giống như là một cặp mà tương quan với nhau vậy đó quý vị. Khi mà mình có hồi hướng thì cái người mà được hồi hướng nó phải tùy hỷ cái phước mà mình làm, như vậy quan hỷ với cái phước mà mình làm. Khi mà thân nhân của thân biến mà làm hồi hướng phước thì ít ra cái người đó cũng phải biết quan hỷ với cái thiện nghiệp đó, hoặc là vui vẻ với cái thiện nghiệp mà thân nhân của mình làm để hướng đến cho mình. Như vậy là cũng là một cái việc làm, mà ở đây việc làm thứ 8, tức là hướng thứ bảy tức là hồi hướng, và thứ 8 ở đây là thính pháp mà quý vị cũng thường nghe đó, là thường mình nghe nghe pháp, hiểu pháp, học pháp, hành pháp. Mình có được hành pháp, hiểu pháp là nhờ nghe pháp. Nghe ở đây là một cái nhân lành, cũng như là bậc thinh văn phải nghe vậy đó. Rồi cái thính pháp là một cái nhân lành để tạo ra một cái điều mà cái phước báo cho chính mình. Rồi rồi mình thuyết pháp cũng là một cái nhân để tạo ra cái nhân lành. Bây giờ mình nghĩ rằng cái pháp á, chính Đức Phật ngài gọi là trong kinh Trung Ưng á, Đức Phật ngài gọi rằng ngài dạy rằng cho ăn á là cho lực, cho mặt là cho sắc, cho xe là cho lạc, cho xe là cho lạc, cho đèn là cho mắt, ai cho chỗ trú xứ, vị ấy cho tất cả. Nhưng mà ai giảng giải chánh pháp thì vị ấy mới cho bất tử. Như vậy thì nếu mà mình cho người ta ăn thì tức là tạo cho sức lực cho chính mình, mà cho người ta có được cái mặt tốt thì mình cho cái sắc đẹp, mình cho phương tiện cho người khác đi, cho phương tiện một người khác đi sử dụng thì đó là cho cái sự an lạc cho chính mình. Nhưng mà mình cho đèn ở đây đồng nghĩa là mình cho ánh sáng cho mắt. Nhưng mà mình cho cái chỗ cứu xứ, tức là nhiều cái phương tiện ở trong một cái cốc hay là ở trong một cái nhà, để mình trong đó có nhiều cái phương tiện ở đó, nghĩa là cho được nhiều cái thứ trong đó, là cho tất cả. Nhưng mà đối với một người giảng dạy chánh pháp cho mình nghe đó, thì chính cái đó mới là cho đến sự bất tử. Và Đức Phật cũng có nói ở trời dạy ở trong kinh Pháp Cú là thắng pháp thí, thắng mọi thí. Như vậy thì cái việc mà thuyết pháp cũng là cái nhân mà để mình tạo cái phước, mình muốn mình được tiến bộ về mặt đời sống hiểu biết tri thức đó, tri thức và tri kiến đó, đặc biệt là trí tuệ đó, thì mình cũng làm nhân, tạo cái nhân để tạo phước đó, là bằng cách thuyết pháp. Và điều thứ 10 ở đây á, là mình sửa đổi cái tư tưởng của mình. Ở trước đây là mình không hiểu về nhân quả, bây giờ mình hiểu về nhân quả và mình yên cứu vào cái hiểu về nhân quả đó để mình làm cái cơ sở để mà mình thực hiện trong cái đời sống hàng ngày, hay là làm cơ sở để phương hướng tu tập của mình hàng ngày. Như vậy thì kể cả 10 ở cái điều mà chúng ta thấy cái điều cải chánh cái tiến thức này rất là quan trọng, tức là mình nghĩ vẫn có một cái đường tiến bộ. Tức là mình có cải chánh cái tư duy của mình, cải chánh những cái điều gì mà ở đây trước đây mình hiểu sai, bây giờ mình cần phải hiểu cho đúng. Trước đây mình làm sai thì bây giờ mình phải làm cho đúng, cải chánh kiến thức, cải chánh của mình là như vậy. Mình có cải chánh thì mới có cái tiến bộ, mình có cải chánh thì mới có tiến bộ. Thì cả trong 10 điều này đó thì có thể rằng nó tạo ra gọi là ba cái loại phước. Ba cái loại phước mà thường Chư Tăng thường nhắc đến quý vị đó là phước phước đức, phước vật và phước trí. Người mà có đầy đủ phước vật á, thì người đó cũng cần phải có cái việc bố thí và phải có cái việc giữ giới nữa. Như vậy thì cái người mà bố thí á, cũng là nhân mà quý vị dễ hiểu là nhân để cho đến cái đầy đủ tài sản. Nhưng mà trì giới cũng là cái nhân để cho được đầy tài sản, bởi vì lý do là một người mà sống chánh hạnh, một người mà có chánh hạnh như vậy với một người cư sĩ mà chánh hạnh như vậy cũng là một nguyên nhân để tạo ra tài sản, một nguyên nhân để tạo ra tài sản. Bởi vì mình có chánh hạnh thì mình không có xa vào con đường cờ bạc rượu chè đàn điếm ngao du. Hoặc là người mà có chánh hạnh là người mà giống như có cái uy tín để rồi thân bằng quyến thuộc con cháu anh em có thể tín nhiệm về mình, thì từ đó mình mới có thể làm mọi cái công việc khác để ra cái tài sản. Như vậy thì giữ giới và bố thí cũng là một cái nhân để tạo ra cái phước vật. Nhưng mà giữ giới nó cũng là một nhân để tạo ra cái phước đức nữa, cũng là một nhân để tạo ra phước đức. Và cái điều mà cung kính phục vụ cải chánh cung kính phục vụ thính pháp, phục vụ hội hữu phước tỷ phước là những cái nhân đó để tạo ra cái phước đức. Người mà đầy đủ phước vật là đầy đủ về tài sản vật chất, đầy đủ sự vinh hoa phú quý. Nhưng mà người đầy đủ phước đức thì cái người đó có thể sống thọ, có được một sắc tướng tốt đẹp, được mọi người ái kính, được mọi người quý mến, vân vân. Hay là người đó được mọi người tín nhiệm trên phương diện này, trên phương diện kia, chính là người có cái phước đức. Người có phước đức mà muốn có được cái phước đức thì mình cần phải gì? Giữ giới cũng là nhân, hay hoặc là mình tu tiến cũng là nhân. Tu tiến ở đây chúng ta một điều đó là cái nhờ mình tu tiến mà mới tạo ra cái nhân đó, cái nhân đó. Hoặc là chúng ta tùy hỷ phước, chúng ta hồi hướng phước, hoặc là chúng ta phục vụ cũng là một cái nhân để tạo ra cái phước đức, tạo ra phước đức. Và hai cái điều cuối cùng đó, ba cái điều cuối cùng là thính pháp và thuyết pháp và cải chánh kiến tư duy của mình á, thì cái ba cái điều đó nó có thể tạo ra cái phước trí ở trong đời sống của mình. Một người, quý vị có tin rằng là một người được đầy đủ sự giàu sang nhưng mà thiếu trí không? có. Nhưng mà có người á, mặc dù đầy trí tuệ, học đâu hiểu đó, tất cả những cái gì cũng đều thông suốt hết, nhưng mà lại nghèo không? Có. Như vậy thì một người tuy rằng được giàu sang nhưng mà không được một người khác quý mến đâu, cũng có. Như vậy thì để mà có được đầy đủ cái ba cái loại phước này thì người ta cũng có thường thể tu tập. Cái cải chánh tư duy này á, nó rất là quan trọng, và cái cải chánh kiến thức này nó rất là quan trọng, tức là điều thứ 10 đó quý vị. Nó rất là quan trọng, tuy là nó là đứng sau hết cả trong chín điều khác, nhưng mà thật sự ra thì nó là một cái điều quan trọng. Từ ở cái mà chúng ta có chuyển đổi, chúng ta có cải chánh được thì chúng ta mới có thể làm được nhiều cái việc thiện sự khác, thiện sự khác. Như vậy thì trong những cái điều mà 10 cái thiện sự này đó, như chúng tôi đã nói rằng nó tạo ra ba cái loại phước mà chúng ta rất cần. Phước đức chúng ta cũng rất cần, phước vật chúng ta cũng rất cần, và phước trí chúng ta cũng rất cần. Cho nên là khi nào có điều kiện nào, có trong một cái hoàn cảnh thuận lợi nào, thì chúng ta nên tạo một cái phước tương tự ở trong 10 cái điều, 10 việc thiện này. Bởi vì phát xuất từ ở cái Chetana đó. Và cái tâm thiện mà nó sanh lên á, bởi vì nó những như cái nguyên nhân là như chúng ta đã đọc nghe cái phần chánh văn khi nãy. Tức là tâm thiện nó có thể là do cái tác ý mà mình sanh khởi. Bởi vì sao? Ayoniso Manasikara là không khéo tác ý. Không khéo tác ý thì nó sẽ là dẫn đến cái hành vi xấu. Nhưng mà do khéo tác ý cho nên là chúng ta mới có gọi là Yoniso Manasikara. Tức là có khéo tác ý trong đó, cho nên là nó mới có thể sanh ra cái tâm thiện được. Nếu như mà mình suy nghĩ về ân đức của Phật thì mình mới khởi nên cái niềm tin của Phật, niềm tin đối với Phật được. Mình suy nghĩ khéo được á, thì có khéo tác ý thì mình tin ở nơi lời dạy của Phật, tức là pháp bảo. Mình có khéo tác ý thì mình tin ở nhân quả, không khéo tác ý thì mình không có tin nhân quả. Và do vậy cái khéo tác ý cũng là một nhân để tạo nên cái tâm thiện cho chính mình, tâm thiện nó có thể sanh khởi. Thứ hai nữa là nói đến cái môi trường sống, mà chúng ta biết rằng cái hoàn cảnh mà sống xung quanh của mình. Ví dụ như một người mà sống ở gần cái xóm hung dữ á, thì thật sự người ta nói không hung dữ cũng không được. Nhưng mà không phải là người ta sống ở trong cái hoàn cảnh mà mỗi người đều hung dữ, người ta phải dứt khoát phải hung dữ. Nhưng mà thật sự những người mà sống ở trong cái môi trường mà mỗi người đều hung dữ, mỗi người đều tàn ác hết á, thì thật sự mình không tàn ác cũng khó. Tại vì họ nói ra thì họ không phải là nói bằng cách hiền từ, họ nói ra thì cũng không phải là bằng cái cách yên dịu, mà họ nói ra bằng binh lưỡi, binh khí, miệng lưỡi, rồi họ nói ra thì bằng những cái vũ khí chém giết với nhau. Thì như vậy thì cái người mà sống ở trong cái cảnh đó nữa, thì mình không phòng vệ cho chính mình thì nó cũng khó. Chúng tôi nói như vậy thì ở trong cái môi trường sống nó rất là quan trọng, nó cũng rất là quan trọng, bởi vì nó tạo nên cái, ví dụ như mình sống ở một cái chỗ nào mà người ta ăn trộm nhiều quá đó, người ta kẻ trộm nó cứ rình rập hoài, thì mình cứ nghi nan, hay hoặc là mình cứ lo sợ phập phồng, ra vào cũng đóng cửa không biết là có chắc chắn hay không, thì cái tâm bất thiện mình nó cũng thể dễ sanh lên đó. Và do mình sống ở trong cái hoàn cảnh đó. Còn cái điều như chúng ta thấy rằng cái điều thứ ba ở đây là mình thân cận, nó rất là quan trọng, nó quan trọng hơn là những cái điều gì khác. Bởi vì sao? Ở đây là cái thân cận, ví dụ như một người mà thường muốn cho tâm thiện mình sanh khởi, mình thân cận những thiện nhân. Cũng như là Ngài Xá Lợi Phất này nói là một trong bốn cái nhân tiến hóa mà trong kinh Thập Thượng ngày dạy đó. Dạ, trong kinh Thập Thượng ngày dạy rằng thứ nhất là mình ở một cái trú xứ thích hợp, thứ hai là mình thân cận với những cái bậc thiện nhân Sapurisat, tức là mình thân cận những cái người trí, những cái bậc thiện nhân đó, mình mới có thể thăng tiến được đời sống, mình có thể thăng hoa được ở trong cái đời sống tu tập của mình. Như vậy thân cận rất là quan trọng. Ngạn ngữ Việt Nam có câu là ở bầu thì tròn, ở ống thì dài, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, là cũng cái ý này, cũng từ ở cái ý nghĩa mà Đức Phật này dạy, Ngài Xá Lợi Phật này dạy ở trong cái tính thân cận đó. Thân cận cũng là một cái nhân tướng quá. Như vậy mình thân cận những bậc thiện nhân cũng là một cái nhân tiến hóa. Nhưng mà ngược lại mình thân cận những kẻ ác nhân thì là một nhân đưa đến thối hóa. Là như vậy. Rồi cái điều thứ năm nữa để cho tâm thiện nó sanh khởi nữa, tức là do cái thói quen, mình tập cái gì cũng là tập thôi. Về mặt nhân chủng học á, về mặt xã hội học, nhân chủng học á, thì họ nói rằng con người của mình á, là một sinh vật mà được gì? Được huân tập, được huân tập. Mình tập ăn cơm, rồi mình tập nói, rồi mình tập viết chữ. Ban đầu thì mình tập viết từ ở rách chữ dần A, B, C, D, D. Rồi cuối cùng là mình sẽ tập được những cái chữ bằng một cách thông suốt, thì là do mình huân tập. Rồi mình ngủ trưa cũng là quen, rồi mình ngủ thức đến giờ nào thì nó cũng là cái quen. Cái điều đó là do cái sự huân tập của mình. Như vậy thói quen ở đây là thói quen gì? Thói quen làm việc ác, hay hoặc là thói quen làm việc thiện? Nếu nó trở thành là cái thói quen làm việc thiện thì nó trở thành là một cái điều tốt. Nhưng mà thói quen làm việc ác đó là một cái việc xấu, không nên làm những điều đó. Mà hãy tạo cho mình thói quen làm việc thiện, thường xuyên nghe pháp, thường xuyên suy nghĩ lời suy tư lời Phật dạy, hoặc là thường xuyên giữ tâm chánh niệm, hoặc là thường xuyên đối thiện, hoặc là thường xuyên trì giới, vân vân. Thì cái đó là cái thói quen. Và cái điều thứ năm nữa là chỉ nói đến cái chí hướng, mà ở đây cái định hướng mà chúng ta đi đến. Như vậy thì cái tâm thiện của mình nó sanh ra, nó cũng có những cái nhân mà được biết như vậy đó. Còn cái việc mà tâm thiện mà nó có thể trổ ra cái quả mạnh hoặc là yếu đó, thì như chúng tôi đã nói á, A Tỳ Đàm phân tích rất là rõ, và là để cho chúng ta hiểu rõ từng khía cạnh góc độ tâm lý hay là đặc tính của mỗi cái tâm thiện, chứ không phải là chỉ nói là thiện hết. Mà ở đây đó, về phương diện mà nó tổ ra cái quả đó, thì những cái tâm nào mà thọ hỷ á, thì nó thường chọn tạo ra cái quả mạnh hơn là cái tâm thọ xả. Và nó có một cái đặc điểm nữa là những cái tâm nào mà thuộc về vô trợ á, thì những cái tâm đó nó cho cái quả mạnh hơn là những cái tâm hỗ trợ. Và một cái điều nữa là chúng ta thấy là cái quả nó lớn á, và nó được lợi ích lớn á, thì chính những cái tâm nào tương ưng với trí, hợp với trí tuệ đó, thì những cái tâm đó nó cho cái quả mạnh hơn là những cái tâm quả vô trí, cái tâm nào mà vô trí. Như vậy thì về phương diện mà tạo ra cái quả đó, thì ở đây đó, tạo ra cái quả mạnh yếu thì nó tùy thuộc vào ba cái khía cạnh. Thứ nhất là phải thọ hỷ thì tạo ra mạnh hơn là thọ xả. Thứ hai là vô trợ nó mạnh hơn là hỗ trợ, tức là có trợ. Rồi thứ ba nữa là hợp trí nó cho quả mạnh hơn là vô trí. Đó là chúng ta nội thấy là nội trong tâm tám, tâm đại thiện không á, thì nó đã là cho cái quả nó khác nhau rồi. Rồi về tính chất, rồi về hỗ trợ, hoặc là về tương ưng trí, hoặc là không tương ưng trí. Rồi về mà tâm đại thiện nó có thể nó cho ra cái quả tốt hay xấu, quả nhiều hay là ít á, thì như chúng ta đã thấy đó, cái bốn cái tâm thiện mà tương ưng với trí đó, thì nó tương ưng với trí là như vậy, là mình làm việc thiện gì, từ cái việc bố thí trì giới cung kính phục vụ mà mình có tác ý trước khi làm, mình có tác ý thiện đang khi làm, và có tác ý thiện trong khi làm, sau khi làm, thì mình có cái tác ý đó, thì trong kinh gọi là mình có tam tư, là tư tiền, tư hiện, tư hậu. Mình có tam tư như vậy thì nó cho ra tới 16 quả là, mà ở đây là chính là 8 cái tâm quả. Như chúng ta biết là 8 cái tâm quả vô nhân, tức là mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, vân vân. Thì cái đó nó đưa đến cái 8 cái tâm quả vô nhân, đó là quả thiện đó. Quả vô nhân, quả thiện đó, quả thiện vô nhân đó. Ở trong có 10 trong tâm vô nhân nó có 18 vô nhân, nhưng mà nó là cái tâm quả, đưa đến cái tâm quả thiện vô nhân, và nó dẫn đến 8 cái tâm đại quả. Như chúng tôi đã nói là 8 cái tâm đại quả của hữu nhân, hay là 8 cái tâm đại quả, chỉ là 8 tâm quả dục giới, 8 tâm quả dục giới là như vậy. Và những cái tâm mà bốn, nếu như mình thực hiện bằng cái tâm mà bốn cái tâm đại thiện mà không có tương ưng trí, tức là nó không có hợp trí, thì tức là nó ly trí, nó chỉ mang đến là 12 cái quả thôi. Dạ, 12 cái quả thôi, tức là chỉ cho 8 cái tâm quả tương ưng đó, và bốn cái tâm quả không có tương ưng trí. Và nếu như mà cái tâm ly, mình thực hiện cái tâm thiện bằng cái việc bố thí trì giới cung kính phục vụ đó, mà cái tâm ly trí thiếu tâm từ á, thì nó chỉ đưa đến 8 cái quả vô nhân, 8 cái quả vô nhân quả phu nhân. Thì đây là chúng ta thấy rằng nói đến cái việc làm mà nó đưa đến cái tức là mình nói đến cái tâm mà nó bốn một trong tám tâm đại thiện á, mỗi một tâm như vậy thì nó có một cái quả tương xứng, và làm với cái tâm gì thì nó cho cái quả nhiều, còn làm với cái tâm nào thì nó cho cái quả ít, như chúng tôi đã nói khi này. Như vậy thì khi mà nói đến thiện của A Tỳ Đàm thì chính là mình có thể phân ra nhiều nhiều khía cạnh và nhiều cái tính chất khác nhau. Và do vậy thì chính từ ở cái tâm đại thiện này nó làm tới 10 việc, mà như trong như chúng tôi đã nói đó, do vậy cho nên được gọi là tâm đại thiện. Tóm lại, như vậy thì tâm đại thiện ở đây là những cái tâm gì? Cái tâm đại thiện nó làm được nhiều việc, làm 10 việc như vậy. Trong khi các cõi trời phạm thiên sắc giới, tâm thiện sắc giới á, thì mỗi một tâm như vậy chỉ là một việc, vì chỉ cho một quả, và nó cho ra nhiều quả, tâm đại thiện cho ra nhiều quả và có thể sanh được nhiều cõi, vì vậy cho nên được gọi là tâm đại thiện. Như vậy thì chúng tôi giải thích về 10 cái việc làm ở trong có gọi là Punya Kiri Giá Quốc Phú, tức là thập hành phúc hành tâm á, các ngài giải thích như vậy. Đến đây thì chúng tôi xin chấm dứt cái phần B ở đây. Thì có lẽ còn thời gian còn lại, Thỉnh Chư Tôn Đức sẽ thảo luận tiếp tục những cái câu thảo luận nữa. Chúng tôi xin chấm dứt cái bài học ở đây. Tính tỉnh đây Đức Phật Đăng trở lại.
Chia sẻ cái này, nếu mà nói về thiện và bất thiện vô ký đó, thì tâm siêu thế cũng là tâm thiện, tâm đạo tâm quả cũng là tâm thiện. Bởi vì khi mình nói đến tâm di tác á, cũng là tâm thiện, vì cái tính chất của nó là có ba nhân thiện, vô tham, vô sân, vô si. Nhưng mà nếu mà nói tính mình tính vô cái việc mà những vị A-la-hán sử dụng cái loại tâm này á, là vì cái tâm này nó không có tạo ra tâm quả. Nghĩa là nói đến cái sự hưởng lấy những cái quả lành trong cái sự tái sanh á, thì cái tâm di tác nó không có cho ra cái quả, hay là cái tâm mà siêu thế á, nếu mà chứng đắc đạo quả thì nó cũng đoạn trừ cái mầm mống sanh tử luân hồi. Thì thường thường mình nghe nói thiện dục giới, thiện sắc giới, thiện vô sắc giới và thiện siêu thế. Thì nếu mà tính vô những cái tâm mà có nhân thiện như là vô tham, vô sân, vô si đó, thì nó tính chung vô những cái tâm nó có nhân như vậy được đều gọi là tâm thiện hết. Nhưng mà ngược lại, những cái tâm siêu thế á, thì nó có tính chất là ngăn chặn luân hồi hoặc là nó đoạn trừ luân hồi. Bởi khi đắc đạo quả tu đồ quần á, thì chúng ta luân hồi không quá 7 lần nữa. Để chúng ta đắc đạo quả tư đà hàm, chúng ta không luân hồi quá một lần ở cõi dục. Và nếu chúng ta đắc đạo quả an hàm thì chúng ta sanh về năm định cư thiên, nếu không đắc thiền cũng sanh về ba cõi sơ thiền rồi từ từ lên niết bàn luôn. Thì tính chung vô những cái tâm mà có tính chất tốt đẹp mà chúng ta gọi chung là nó có cái nhân thiện đó, là cái nhân vô tham vô sân vô si đó, thì tâm đạo tâm quả tâm thiện siêu thế nó cũng đều có nhân vô tham vô sân vô si hết. À, nhưng mà ở đây thì chúng ta có thể hiểu về hai cái loại thiện, thiện cho quả và thiện không cho quả. Thiện cho quả là những cái tâm thiện dục giới, thiện sắc giới, thiện vô sắc giới cho ra quả để tái sanh vào những cảnh giới vui hay cảnh giới thiện sắc, thiện vô sắc. Còn cái thiện siêu thế thì nó có tính chất cũng là tốt đẹp, nhưng mà ngược lại nó cắt đứt cái mầm móng luân hồi sanh tử. Bởi vì luân hồi sanh tử là khổ đau, nên khi mình nói đó, ngũ uẩn niết bàn, ví dụ mình đắc đạo quả rồi thì cái ngũ uẩn này mình không có luân hồi quá 7 lần nữa. Thì luân hồi ở cõi dục chỉ không quá 7 lần thì mình sẽ không có luân hồi nữa. Hay là nói mình đắc đạo quả na hàm thì mình sanh mình năm định cư thiên thôi, không sanh cõi dục nữa. Thì nó với tính chất như vậy nó cũng giống như là ngũ uẩn niết bàn vậy, mình chỉ còn mấy kiếp nữa thôi là mình không có còn luân hồi nữa, mình cũng đắc đạo quả la hán. Giống như là người dự báo đắc đạo quả Tu Đà Hoàn dự báo cũng như là ngũ uẩn niết bàn sẽ được thành tựu sau 7 kiếp luân hồi cõi dục nữa. Hoặc là Tư Đà Hàm thì chỉ sanh là cõi dục một lần nữa thôi. Đó nghĩa là những cái điều kiện mà nói đến những cái nhân lành ấy, như là nhân vô tham vô sân vô si ấy, thì nó có trong thiện dục giới, thiện sắc giới, thiện vô sắc giới và thiện siêu thế. Còn cái tâm di tác thì chúng ta biết rằng tâm thiện ở dục giới thì cũng có tâm di tác dục giới, tâm thiện sắc giới thì cũng có tâm di tác sắc giới, tâm thiện vô sắc giới thì cũng có tâm di tác vô sắc giới. Là những tâm này nói rằng những cái đệ tử của Đức Phật, những vị đã đắc đạo quả, những vị đã tu hành chánh hướng chánh hạnh, những vị đã thành tựu giác ngộ giải thoát đó, ở trong những cái sanh những cái cảnh giới này, và các vị đó sẽ niết bàn sau cái đời sống đó, không còn đời sống khác. Nên khi mà những cái vị đắc đạo quả la hán như vậy thì mình nói những cái vị sẽ sử dụng những cái tâm di tác. Tâm di tác nó cũng giống như tâm thiện, nhưng mà ngược lại đây nó chỉ có một điều khác là cái tâm thiện thì cho ra tâm quả đi tái sanh, còn cái tâm di tác thì nó không có cho ra cái tâm quả tái sanh nữa, chấm dứt luân hồi. Nên mình nói đó là những cái tâm thiện, nhưng mà đó là nó có tính chất của những vị a la hán cũng làm những việc thiện. Các ngài cũng bố thí, cũng tu giới, cũng nghe pháp, cũng thuyết pháp, cũng tính pháp, rồi cũng cung kính, cũng phục vụ. Thì chúng ta thấy những cái tâm này nó vẫn có. Ví dụ chúng ta thấy như là ngài Đắc Bá vậy đó, ngài đắc đạo quả a la hán lúc mà ngài mới có 7 tuổi thôi, thì ngài mới suy nghĩ ngài phải làm cái việc gì trong giáo hội chư tăng để trả cái ân, mà nghĩa là nhờ cái ân đức tâm bảo mà ngài giác ngộ giải thoát vậy. Thì ngài nghĩ vậy, ngài phải đem nhận cái phận sự mình đi phân công phát thẻ cho chư tăng, để sắp xếp cho chư tăng đi thọ trai ở nhà này nhà kia. Thì ngài nhận cái việc đó lúc mà ngài mới có 7 tuổi, ngài Đắc Bá đó. Thì chúng ta thấy rằng những việc làm của các ngài cũng tri ân báo ân, cũng để trả ân tam bảo, vì mình được cái duyên giác ngộ giải thoát do nhờ cái ân đức tam bảo, nghĩa là nhờ Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo mà mình có cái duyên để mình giác ngộ giải thoát, nên các vị đã tri ân tam bảo. Nên nó cũng có tính chất của thiện, nhưng mà mình nói cái này nó cũng có nhân ba cái nhân tốt là vô tham vô sân vô si, nhưng mà ngược lại nó không có cái mầm móng của sự tái sanh. Đó là những cái tâm của vị a la hán, là những cái tâm tốt đẹp, những cái tâm mà nó cũng tạo những cái thiện nghiệp tốt đẹp, thân khẩu ý tốt đẹp, nhưng mà các ngài lại không có hưởng lấy cái quả và không còn luân hồi nữa, nên gọi là tâm di tác. Nó cũng giống như tâm thiện vậy. Mà giặc dục giới, sắc giới, vô sắc giới hay là thiện siêu thế thì nó cũng là thiện, nhưng ngược lại nó có cái tính chất khác nhau. Và thiện siêu thế thì có tính chất là cắt đi cái mầm móng sanh tử luân hồi, còn thiện di tác á, thì chỉ sử dụng và không có đưa đến kết quả của cái hành động thiện đó, nên gọi là cái tâm di tác. Xin trả lời cho Đức Pháp Tính cái câu đó. Bây giờ thì để chúng tôi hỏi Đức Pháp Tính trả lời, chứ để Đức Pháp Tính không có trả lời nữa thì gần như bữa nay thứ sáu Đức Pháp Tính cầm mic hỏi không. Nên về Đức Pháp Tính chuẩn bị trả lời đi. Ở trong cái câu đã luận số 2 là vô tham vô sân vô si có nhất thiết phải là tâm xả ly trí hay là tâm từ và trí tuệ. Những cái nhân vô tham vô sân và vô si có nhất thiết phải là tâm xả ly, đây con có hỏi là tâm xả ly, nghĩa là từ tâm từ và trí tuệ. Nếu Đức Pháp Tính có nắm được cái câu, có ý nghĩa của câu này, nếu được thì xin Đức Pháp Tính trả lời nha.
Dạ, nam mô Bụt Thầy. Dạ, con xin kính tri ân để Đức Pháp Năng đã thảo luận câu số 2 vừa rồi và xin lỗi câu số 1 vừa rồi. Con cảm ơn để Đức Pháp Năng đã dành thầm cho con trong câu thảo luận số 2. Con ngồi con nghĩ rằng, con suy nghĩ luôn biết là phải nào Đức Pháp Năng trả lời xong thì Đức Pháp Năng cũng sẽ hỏi mình một câu không. Và nãy giờ con ngồi con suy nghĩ con biết rồi. Kính lễ chị Tâm, kính thưa đại chúng, thì quý vị như cái bài giảng này nãy quý vị đã nghe đại đức Pháp Tăng và đại đức Pháp Năng đã diễn rồi. Vậy thì kết hợp vào cái bài giảng chúng ta thấy một điều là như vậy nè: vô tham, vô sân, vô si, đây là ba cái sở hữu hoặc là ba cái thuộc tánh. Mà ba cái thuộc tánh này nó được tâm ở trong tâm thiền. Trong cái bài học ngày hôm nay mình đang học thì ba cái sở hữu này, ba cái sở hữu hoặc là nói một cách thông thường cho chúng ta dễ hiểu, có nghĩa là ba cái thuộc tánh này, vô tham và vô sân và vô si, vô si ở đây trí tuệ của quý vị, thì ba cái thuộc tánh này nó tâm ở trong tâm đại thiện. Có khi một tâm đại thiện của chúng ta nó tâm lên thì nó có vô tham và vô sân, nhưng mà nó không có vô si. Có nghĩa là ví dụ như chúng ta, ví dụ như quý vị thấy rằng có nhiều người, chúng ta thấy các cái người mà ví dụ như các cái vị MC làm trong đây thấy làm công việc về Phật pháp, thì có nhiều người người ta nghĩ rằng thôi thấy người ta làm cũng vui vui, mình vừa nghe mình cũng vừa làm phụ ở trong kinh như vậy. Thì trong cái trường hợp này là cái tâm đó là thuộc về tâm gì quý vị, cũng thuộc về tâm đại thiện, nhưng mà nó vô si, có nghĩa là nó không có trí tuệ. Tại sao vậy? Tại vì ví dụ như mình thấy rằng người ta làm mà mình thấy nó thôi, mình cũng vừa nghe rồi mình cũng vừa làm cho nó vui hoặc là cho nó có công việc gì đó, thì trong cái trường hợp này thì gọi là mình phát tâm được tâm đại thiện để mình làm cái công việc đó, mình phụ giúp. Nhưng mà mình không có như là không có nghĩ về cái này là nó tạo phước chính, do vậy mà mình thấy chỉ có vô tham một vô sân mới đồng sống trong đó thôi. Thì trường hợp thứ nhất. Rồi cái trường hợp thứ hai, ví dụ như mình cũng thấy người ta làm những cái điều này, những cái công việc ở trong Phật pháp hoặc trong dung hoặc là ở ngoài dung hoặc là ở dưới đất vân vân, thì mình thấy người ta làm như vậy, mình biết làm cái này để tạo cái phước trí. Có nhiều khi mình vừa làm mình cũng nhớ được cái bài kinh này hoặc là cái chi pháp đã được nói ở trong cái bài học nào vân vân. Rồi từ đó, từ nhờ cái lúc mà mình làm mà mình suy nghĩ ra được điều này điều kia ở trong nhân và quả, thì trong cái trường hợp này tâm đại thiện nó phát sinh lên mà nó có vô tham, vô sân và vô si. Đó là mình làm một cái thiện pháp gì đó mà mình đầy đủ vô tham, vô sân và vô si, có nghĩa là mình hiểu biết, mình biết được mình thay vì mình nghe pháp là đã có phước rồi, như là mình còn phụ giúp, mình trợ giúp cho các vị nhãn tu để mà có được bài học sớm rồi này kia, thì trong những trường hợp đó cái công việc mình làm nó có phước mà nó thuộc về mà nó học kiến nữa. Vậy thì chúng tôi đã giới thiệu cho quý vị nghe rằng là có phương tăng đại thiện của mình tăng lên, có vô tham và vô sân và vô si. Nhưng mà có những lúc mình làm việc nó chỉ có vô tham và vô sân thôi, nó không có vô si ở trong đó, có nghĩa là mình không có cái trí để mà mình hiểu biết được cái này nó cho mình cái nhân này nó cho mình cái quả an vui ở ngay hiện tại và trong tương lai. Vậy thì bây giờ mình trở lại cái câu thảo luận này: vô tham, vô sân, vô si nhất thiết có phải là tâm xả ly, tâm từ và trí tuệ hay không? Thì ở trong cái trường hợp này đó, thì quý vị thấy nó có một cái điều quan trọng nhất thiết nó phải là tâm xả ly không, nhất thiết nó phải là tâm từ không, nhất thiết nó phải là tâm trí tuệ không, trí tuệ hay có trí tuệ không? Thì ở trong cái trường hợp này đó, quý vị thấy rằng đó, đối với một người, ví dụ như trong cái trường hợp người ta có tâm xả ly, ví dụ như quý vị thấy rằng trong cái đời sống này mình có tâm xả ly, ví dụ như là mình có những người người ta có tài sản, người ta cũng không dính mắc gì mấy. Cái gì cần ăn thì người ta ăn, cái gì người ta cần mặc cần phải sử dụng thì người ta sử dụng, vân vân. Người ta không có bị dính mắc với cái cuộc sống nhiều lắm, hoặc là người ta không có keo kiệt quá. Thì trong cái trường hợp này là tâm trở linh, trong cái trường hợp này là tâm trở linh. Thì vậy thì do mình hiểu biết hoặc là do mình suy tư, mình có sự mà hiểu biết như vậy thì nó cũng hợp với trí tuệ và nó có vô tham vô tham ở trong đó. Mình không có dính mắc quá dưới cảnh dưới tài sản của mình, thì trong cái trường hợp đó là mình vô tham rồi. Rồi mình cũng không có, mình không có phản đối, có nghĩa là mình không có bất bình với những cái trường hợp đó. Thì lúc đó mình là mình có sự vô tâm rồi, mình không có tâm tư là mình vô tâm. Rồi mình hiểu biết được do cái những cái vật này nó vô thường, hoặc là nó chỉ làm cái, nó chỉ hỗ trợ cái đời sống của mình thôi. Vì mình hiểu được cái chỗ này, mình không có đắm nhiễm, thì trong cái lúc đó mình là một cái tâm trong cái tâm đại thiện mà nó có đầy đủ vô tham vô sân vô si, có nghĩa là nó có trí tuệ. Rồi người biết mình tâm từ cũng vậy, tâm từ của chúng ta nó có vô tham vô sân và vô si. Nhưng mà lúc này cái vô sân nó được phát triển rất là mạnh, vô sân nó được phát triển rất là mạnh, nên lúc bây giờ nó trở thành tâm từ, nó trở thành tâm từ. Cũng như nên chúng ta thấy rằng đối với những cái tâm đại thiện nó sanh lên, dù có vô tâm mà được tâm chung nó cũng đó, nhưng mà lúc đó chúng ta chưa phát triển được tâm từ, là nó giống như cái gì quý vị, nó giống như là mía đó. Mía chúng ta thấy rằng mía ở trong nó có chất đường hay không? Dạ, cái đó là có thật sự, cái ở trong mía là nó có chất đường, nhưng mà tại sao chúng ta không thấy đường ở trong nó, chúng ta không có đường để chúng ta xài được, tại vì nó quá ít, nó quá ít. Chúng ta mới lấy được đường đó, chúng ta phải vô nhiều mía lại để mà chúng ta bỏ vào, chúng ta bỏ vào đó đâu đó để chúng ta xay ra, để chúng ta lấy nước và chúng ta làm cái mình có một cái công nghệ mình làm nó mới ra đường được, nó mới trở thành đường được. Thì cũng vậy, đối với tâm đại thiện của chúng ta nó tăng lên á, nhiều có vô tâm ở trong đó, nhưng mà lúc đó chưa phải là tâm từ. Vì sao vậy? Vì chúng ta chưa có phát triển được, chúng ta không có phát triển tâm đại thiện tăng lên liên tục. Chúng ta không có làm, cũng như là chúng ta chưa có, nếu mà chúng ta chưa có tập trung, chúng ta ép lại rồi chúng ta nấu lại mới ra đùi, thì cái tâm đại thiện của mình nó do nó tăng lên, nó lỗ lỗ, có nghĩa là lúc thiện lúc không có thiện, thì nó không có liên kết được với nhau, thành ra lúc đó nó chưa có trở thành tâm từ. Vậy thì cái tâm từ đó, tâm từ mà mình tăng lên được đó là do đâu? Do mình có sự mà mình khéo tác ý, mình làm cho tâm đại thiện tăng lên liên tục, nhờ như vậy đó, đến một lúc nào đó tâm từ của chúng ta nó sẽ được phát sáng. Vậy thì vô tham vô sân vô si nó cũng là thuộc về tâm từ, và cái sự tâm trí tuệ của mình, thì cái gì đó mà quý vị thấy rằng tâm đại thiện đó, có khi nó tăng lên có hợp với trí tuệ, nhưng mà có lúc nó không có hợp với trí tuệ. Nhưng mà có vô tham, có vô sân và vô si á, thì cái tâm nào á mà nó tăng lên á mà có trí tuệ á, thì tâm đó có vô tham và vô sân luôn. Nhưng mà có những tâm đại thiện nó tăng lên mà nó chỉ có vô tham và vô sân thôi, như lúc hồi nãy chúng tôi đã giới thiệu cho quý vị nghe. Thì bởi vì thêm một lần nữa chúng ta phải chú ý vào cái chỗ này, vô tham vô sân vô si nó nhất thiết là nó là tâm xả ly, tâm từ, tâm trí tuệ. Cái này nó đúng được nữa với mình, chứ có nhiều khi á chúng ta không có tâm xả ly, chúng ta không có tâm từ, chúng ta không có tâm trí tuệ. Nhưng mà có những cái tâm đại thiện có lúc chúng ta sanh lên nó cũng có gì quý vị, có vô tham vô sân vô si. Có nghĩa là ví dụ như quý vị sau khi mình nghe Phật pháp rồi, có nhiều người người ta tìm những cái câu Phật ngôn này, người ta kết lại thành một cái quyển sách gì đó để người ta làm ra, người ta ấn tống ra, người ta phát hành cho những người Phật tử đọc, hoặc là để cho chúng ta để có, cũng như là có cái tài liệu để coi vân vân, để kết để tập hợp lại. Thì trong cái trường hợp này rõ ràng, trong cái trường hợp này thì rõ ràng là chúng ta thấy rằng ở trong cái công việc mà mình làm, cái tâm của mình làm cái công việc đó, thì đó là tâm đại thiện. Mà tâm đại thiện này á, khi mà ví dụ như quý vị thấy rằng ở đây chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng không phải lúc này không phải là vô quan vô tâm vô sinh này nó tăng lên chỉ có mặt ở trong tâm xả ly và tâm từ và trí tuệ không đâu. Có nhiều lúc ví dụ như quý vị bây giờ ví dụ như quý vị nghe ở trong những bài giảng này có những cái đoạn Phật ngôn quý vị thích ý, quý vị bơm một ngày một chút, một ngày một đoạn Phật ngôn như vậy, đến một hai năm thì nó nhiều, nó thành một cái cuốn sách, nó thành một cái cuốn sách rồi quý vị ấn tấn ra ngoài cho mỗi người một cuốn đúng không? Thì cái tâm mà quý vị làm trong suốt cái thời gian đó nó thuộc về tâm gì quý vị? Nó thuộc về tâm giải thiện, mà nó có vô tham không? Có. Nó có vô sanh không? Có. Nó có trí tuệ không? Có. Có không? Dạ, cái đó là có, có trí tuệ trong đó. Vậy thì trong những cái tâm đại thiện nó sanh lên, có khi nó không thuộc về tâm xả ly, có khi nó không thuộc về tâm từ, không thuộc về cái tâm của trí tuệ, nhưng mà nó vẫn có vô tham, vô sân, vô si ở trong đó. Hoặc là ví dụ như đối với người, ví dụ như chúng ta gặp một cái ví dụ như chúng ta nghe người ta nói rằng là lễ nhân y làm thuốc, hoặc là mình nghe một cái giai thoại gì đó tự nhiên mình hiểu được cái đời sống này nó là vô thường khổ vân vân, hoặc là mình hiểu ra được một cái lý gì đó tự nhiên mình phát tâm ở trong tháng sau hoặc là tuần sau mình sẽ tạo một cái thuốc gì đó vì vậy mình nghe rằng là đối với nghiệp là cái nơi nương tựa của chúng ta vân vân, mình nghe được cái điều đó nên mình đang nghĩ mà mình muốn tạo cái phước báo gì đó, thì trong cái trường hợp đó thì quý vị thấy rõ ràng nó không phải là tâm xả ly, mà nó không phải là tâm từ, nhưng mà nó là tâm đại thiện có vô tham vô sân và vô si bằng sân ở trong đó. Vậy thì ở trong cái câu thảo luận số 2 này thì ý chúng tôi muốn nói rằng đối với vô tham vô sân và vô si thì có khi tâm xả ly tâm lên có vô tham vô sân và vô si, và tâm từ và trí tuệ tâm lên cũng có vô tham vô sân vô si đồng tâm ở trong đó, nhưng mà còn có những lúc chúng ta phát lên cái tâm đại thiện do bố thí hoặc là trì giới hoặc là do một cái điều kiện gì đó hoặc là công việc gì đó, chúng ta lúc đó cũng có vô tham vô sân vô si đồng tâm ở trong đó. Vậy thì không phải nhất thiết là tâm xả ly tâm từ và trí tuệ mới có vô tham vô sân vô si, đôi khi chúng ta làm những việc thiện khác nó cũng có vô tham vô sân vô si nó bàn tâm ở trong đó. Thì đây là cái ý con xin được trả lời qua câu hỏi của đại đức Đăng Hoàng Cảnh Nhiên vừa rồi. Bây giờ thì có lẽ rằng là còn một cái đúng ra thì còn vào sau nó thì còn không biết mà để giúp Pháp Tăng mà nãy giảng bây giờ còn câu thứ ba thì nãy giờ con vô ra nếu như này Đức Pháp Tăng có giảng chứ luôn con thấy này Đức Pháp Tăng vừa giảng rồi với là ngày nay thì đại đức con hỏi nghe này Đức Pháp Tăng hả đại đức Pháp Tăng thì nguyên ngày nay cũng phải hướng dẫn cho một cái đạo tràng các con trai giới tại chùa từ 7 giờ sáng cho đến 7 giờ sáng cho đến 4 giờ chiều mỗi tâm, chắc có lẽ là đại đức rất là mệt nhưng mà thời gian cũng còn 10 phút thôi và khi một câu hỏi luận cho tôi do đó con cũng để Pháp Tăng hoàn hỷ thảo luận dùm câu số 3 này. Câu số 3 này hỏi rằng phải chăng tâm thiện nghiệp giới thù thắng hơn tâm thiện sắc giới và tâm thiện vô sắc giới chăng, phải không? Thì cái câu này hỏi đối với cái tâm thiện nghiệp giới thì nó sẽ thù thắng hơn tâm sắc giới và tâm thiện vô sắc giới, phải không đại đức? Con tỉnh đại đức Pháp Tăng hoàn hỷ thảo luận dùm câu số 3 này nha. Dạ, cái này đúng rồi, con cũng muốn trả lời luôn mà nhưng mà không biết sao mà lúc này không biết nói được chừng 15 phút đó mà cũng ho dữ lắm. Dạ, con cũng hỉnh lại Đức Pháp Tăng trả lời nhìn con câu thứ ba này nè.
Nếu mình nói về cái tâm thiện nghiệp giới
đại thiện nó thù thắng hơn tâm thiện sắc giới và tâm thiện vô sắc giới, phải chăng? Nếu mà tính kể về cái phương diện cho ra quả đó, thì chúng ta cái tâm thấy cái tâm tâm thiện sắc giới nó cho ra một cái tâm quả tái sanh thôi. Ừ. Nhưng mà ngược lại cái tâm thiện dục giới thì nó cho ra nó ba loại quả, ví dụ như hiện báo nghiệp, sanh báo nghiệp, hậu báo nghiệp. À. Còn cái tâm thiện sắc giới, tâm thiện vô sắc giới thì cho ra cái tâm quả tái sanh vào cõi sắc, cõi vô sắc thôi. Ừ. Nhưng mà nếu nói đến tâm thiện thì quý vị thấy cái tâm thiện có thể là nó trổ quả cái hiện báo nghiệp nè, rồi cái kiếp sau là sanh báo nghiệp nè, cái hậu báo nghiệp nè, nó có bảy cái động lực thì nó chọn cái quả, trong đó có ba cái loại nghiệp, hiện báo nghiệp, sanh báo nghiệp, hậu báo nghiệp. Còn ngược lại cái tâm thiện sắc giới thì nó chỉ cho ra cái tâm quả đi tục sinh thôi, tâm quả tục sinh. Còn về phương diện cái tâm thiện dục giới và tâm thiện sắc giới thì chúng ta thấy cũng có đặc tính khác nhau. Tâm thiện sắc giới thì trong vấn đề mà chứng và trú thiền, tâm thiện dục giới thì làm nhiều việc hơn như bố thí, trì giới, thính pháp, thuyết pháp, cải chánh, tri kiến, cung kính, phục vụ, hồi hướng phước hay tùy hỷ phước. Thì tâm thiện dục giới nó làm nhiều việc như vậy, còn tâm thiện sắc giới thì làm một cái việc chứng và trú và các cái từng thiện sắc giới và việc thiền vô sắc giới. Và nếu mà nói đến cái nếu mà xét theo trên một cái phương diện nào đó thì chúng ta thấy rằng cái tâm thiện sắc giới á, thì nó sẽ có cái kiên cố định, còn trong khi tâm thiện dục giới á, thì nó không có cái kiên cố định này, nó chỉ có sát na định thôi. Thành ra mình cũng phân biệt từ phần á, thì mình cũng không có thể nói rằng cái tâm thiện dục giới nó hoàn toàn nó thù thắng hơn hết tất cả. Nhưng mà ở trên cái phương diện trên cái phương diện mà gọi là trên phương diện mà kiên cố định á, thì cái tâm thiện sắc giới, tâm thiện vô sắc giới nó thù thắng hơn cái tâm thiện dục giới, nó chỉ có sắc na định hoặc là cận định thôi. Còn nói đến cho quả thì chúng ta thấy cái tâm thiện sắc giới và tâm thiện vô sắc giới đó, nó cho ra quả nhất định, còn cái tâm thiện dục giới nó cho ra quả bất định. Bất định có nghĩa là nhiều khi cái hiện báo nghiệp nó không có trổ sanh được, nó trở thành vô hiệu nghiệp. Cái sanh báo nghiệp nó không có kết quả, nó có thể thành vô hiệu nghiệp, nhưng mà nó còn cái hậu báo nghiệp nữa. Hậu báo nghiệp thì có khả năng có cơ hội để trổ sanh, nhưng mà rồi nó trổ sanh rất là dài, có thể là từ trong vòng luân hồi chúng ta nó trổ sanh rất là dài đến lúc mà chúng ta viên tịch niết bàn. Thì để chúng ta phân biệt ra từng phần mà nói về những cái thành phần của nó đó, thì mình thấy nó ở phương diện này á, thì nó nói đến cái phương diện nào, nói đến những phương diện mà nó cho ra quả, cho ra quả mà mình được hưởng cái phước nhân thiên á, nó có thể nhiều lần hơn, thì tâm thiện dục giới cho nhiều lần hơn. Còn ngược lại cái tâm thiện vô sắc giới hay là tâm thiện sắc giới thì nó cho cái sự tái sanh gì cõi sắc, cõi vô sắc thôi. Thì nó là như vậy. Còn về tâm thiện sắc giới, tâm thiện dục giới, tâm thiện sắc giới hay tâm thiện vô sắc giới thì nó làm việc mà chứng và trú, chứng và trú các cái từng thiền. Còn cái ngược lại tâm thiện dục giới thì nó làm nhiều việc hơn, nó làm nhiều việc hơn, có nghĩa là bố thí cũng được, trì giới cũng được, xuất gia cũng được, tinh tấn xuất gia cũng được, rồi hay là mình nói rằng cung kính phục vụ, hồi hướng phước hay tùy hỷ phước, bố thí hay trì giới, tính pháp hay thuyết pháp hay cải chánh tri kiến thì nó đều được hết, nó đều có khả năng để làm những việc đó hết, nên gọi là tâm thiện dục giới. Còn riêng về tâm thiện sắc giới, tâm thiện vô sắc giới thì chỉ làm việc chứng và trú các cái từng thiền vô sắc mà thôi. Thành ra trên phương diện này á, thì nó thù thắng hơn, nhưng mà trên phương diện kia thì nó không có bằng. Và nếu mà nói xét về nhiều cái phương diện á, thì cái tâm thiện dục giới á, nó có nhiều cái việc hơn. Thấy nhiều khi mình thấy nó làm nhiều cái việc hơn. Nó làm tâm thiện nó làm việc động lực nè. Còn trong khi tâm thiện sắc giới thì miệng thôi sắc giới nó cũng làm việc động lực, nhưng mà nó cái tâm thiện dục giới nó biết nhiều cảnh hơn, tâm thiện dục giới nó biết như là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị. Còn trong khi tâm thiện sắc giới, tâm thiện vô sắc giới thì nó biết cảnh cảnh quá khứ hoặc là cảnh hiện tại, là cái cảnh mà trong cái sự chứng của trú thiền thôi á, thì nó chỉ biết những cái cảnh như vậy thôi. Còn ngược lại cái tâm thì giới thì nó có thể biết được cái cảnh siêu thế, hoặc cái cảnh chân đế, cái cảnh tục đế, thì cái tâm dục giới nó cũng biết nhiều cảnh hơn, ở trong 21 cảnh thì nó biết nhiều cảnh hơn. Ngược lại cái tâm thiện sắc giới, tâm thiện vô sắc giới, thì nó biết cái cảnh trong chứng và trú trong các cái tầng thiền. Thì ở trong cái câu thảo luận số 3 thì xin trình bày như vậy. Chúng ta hiểu cái phương diện này nó thù thắng, nhưng mà phương diện khác thì nó lại không có bằng cái tâm thiện sắc giới và tâm thiện vô sắc giới. Chứ còn nếu mà mình nói rằng bởi chúng ta biết cái tâm nó có cái chức năng của nó, mỗi cái tâm nó có chức năng của nó, ví dụ tâm thiện sắc giới, vô sắc giới thì nó cho ra quả nhất định, còn trong khi tâm thiện dục giới thì nó cho ra quả bất định. Còn cái tâm thiện dục giới thì nó làm được nhiều việc, tâm thiện sắc giới thì vô sắc giới thì làm việc chứng và trú các tầng thiền thôi. Rồi cái tâm sắc giới, tâm thiện sắc giới, vô sắc giới thì nó có cái kiên cố định, có nghĩa là chứng và trú các tầng thiền nó làm cho cái lộ trình tâm sanh lên bất định số. Còn trong khi tâm thiện dục giới thì nó lại không có khả năng như cái tâm thiện sắc giới, tâm thiện vô sắc giới. Rồi khi nói đến các na định thì cái tâm thiện sắc giới, vô sắc giới thì nó có kiên cố định, trong khi cái tâm thiện dục giới chỉ có sắc na định và cận định thôi, chứ nó không có kiên cố định. Thì phân biệt ở cái điểm nào, mình nếu mình nói đến điểm nào á, thì nó thù thắng ở điểm nào, thì mình nêu lên cái phần, cái việc của nó, tác dụng của nó, cũng như mình nói thuốc trị cảm, thuốc trị đau nhức gì đó, hoặc là thuốc trị tiêu chảy gì đó, thì cái loại thuốc á, thì nó có một cái đặc tính riêng của nó. Tuy nó dùng cái từ là thuốc thì dùng chung vô, nhưng mà thuốc thuốc đau bụng, đau nhức và thuốc tiêu chảy, hoặc là những cái thuốc này thì kia nọ, thì nó có cũng là cái từ thuốc, nhưng mà nó có cái đặc trị riêng biệt của nó. Thì cái tâm thiện dục giới thì nó cũng có cái lĩnh vực riêng biệt của nó, trong khi tâm thiện sắc giới, vô sắc giới thì cũng có cái lĩnh vực riêng biệt của nó. Xin trả lời cho cái câu thảo luận số 3 là như vậy. Bây giờ thì cũng thấy hết giờ rồi. Bây giờ bữa hôm nay thì thật sự ra cũng có nhiều vị vợ mệt, là chúng tôi thì cũng đi dạy ở trường, ở cái chùa Đại Giác, là về thì cũng cảm thấy nhức đầu quá, thì nằm ở chùa, rồi không có tính lên thì Đức Pháp Tân, nhưng mà lại không có lên được, mệt quá nằm luôn. Đức Pháp Tính thì cũng đi lên chùa Đức Pháp Tân để dự cái lớp học, mà Đức Pháp Tân thì cũng vừa là trụ trì mà vừa là chủ là cái vị mà điều họp cho cái lớp học của chùa Thái Hòa suốt cả ngày nay. Chúng tôi biết các vị cũng mệt, thì bây giờ thì mời chị chúng linh tri ân chư tôn đức tăng để hồi hướng hoàn mãn. Ngày mai thì chúng ta sẽ được nghe thì Đức Pháp Tân sẽ giảng cái bài học ngày mai, đó là tâm thiện sắc giới, và sẽ được chư tăng thảo luận. Bây giờ thì mời chị chúng linh tri ân chư tôn đức tăng hồi hướng hoàn mãn quý vị.
Sa thú lành thầy, con Anicca thay mặt đại chúng trong thôn chúng con kính tri ân đại đức Pháp Đăng, đại đức Pháp Tân, đại đức Pháp Tính đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp cho chúng con và đã điều họp chương trình hôm nay, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thân tình thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Pháp Sứ Ngôn Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt-tha-ya.
Yang kinci kusala kamang ka apa pa ngi ya mang ka ye na va ka ma na pa di ka se su ka pa ka pa ni sa ye ta pa sa ni no a ti ye ya sa ta sa ni no ka pa ngu ya pa ma ma ya ta pe pa ki pa wan su te ye ta ka pa ngu ri ka ngin ngang bun ya pa ma ya ye ka ta ta ma ya nan ti ye va gan toa di me ca yum ta pe lo ca mi ye ta ta ki van ta a ra e tu ca ma no nyam po ja nan ta pe la pan tu ma va ki la pa mi con xin hỏi hướng phước lành là ca cầu ban giới chúng sanh rồi nhường mẹ cha thầy tổ ân nhân thiền thiền quá ban tròn phần phước chiến cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan nghị bao truyền gần xa cầu cho mưa thuận gió hòa công đường chuyện nhà nhà an khương chúng sanh ba gọi sau đường do nhờ thần phẩm bảo tồn mang cánh nghiệp lành từ cầu ý thân hóa thành cung quả